Sơ thánh ca mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp. Hôm nay vào thứ bảy hàng tuần, Thiền Trang tiếp tục chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Thì hôm nay chúng ta sẽ sang phẩm mới, phẩm 47, Phước Huệ Thủy Văn. Trong kinh Vô Lượng Thọ có 48 phẩm. Thì hôm nay chúng ta học đến phẩm 47. Chúng ta mỗi tuần thì hiện tại là Thiền Trang chia sẻ một tuần một lần, một tuần hai lần. Chúng ta chia sẻ để cùng nhau nhắc nhở sách tấn lẫn nhau, để mà chúng ta có thêm một chút hành trang tỉnh giác giác ngộ để khi về về đâu về Tây Phương Cực Lạc, về quê nhà của chúng ta, để thấy rằng thế gian là vô thường, đời là giả tạm. Tại vì mình nếu mình không học á, mình á thường xuyên á, mình ở trong cảnh nào là mình sẽ chỉ cảnh đó nó chi phối và mình quên mất đi. Cho nên là như có nhiều bài thơ nói về vô thường hay là bài kệ vân vân, chẳng hạn như là có bài là gì: trăng lên trăng tròn trăng lại khuyết, tuyết rơi tuyết phủ tuyết lại tan, hoa đẹp hoa nở hoa vẫn tàn, tình nồng tình thắm tình vẫn tan. Người giàu người nghèo rồi cũng hết, người đẹp người xấu rồi cũng chết, cớ sao tham đắm nơi trần thế, không tu nhân duyên xúc thế gian, chẳng màng danh lợi chuyên niệm Phật, biên hoa rộng nở đón người về. Đây là một cảm tác một chút xíu cho quý vị, thật cũng là sưu tầm và cảm tác. Quý vị thấy đời là vô thường mới cho hình ảnh. Ví dụ như chúng ta thấy trăng lên trăng tròn trăng lại khuyết, quý vị thấy không? Trăng á, thì lên á, lúc đầu á, thì nó gì nhỏ, nó mới động trăng lưỡi liềm, sau rồi lá lúa vân thật to dần. Nhưng mà trăng tròn rồi thì sao? Trăng lại khuyết. Thế gian là như vậy, hợp rồi tan, tan rồi hợp, chẳng có gì bền vững được. Tuyết rơi tuyết phủ tuyết lại tan. Đó, mùa đông tới thì tuyết rơi rồi tuyết nó phủ hết, rồi tuyết cũng lại tan. Hoa đẹp hoa nở hoa vẫn tàn, cho dù hoa đẹp hoa nở hoa vẫn tàn, tình nồng tình thắm tình vẫn tan. Quý vị thấy cái mối tình nào rồi cuối cùng dù cái tình nồng tình thắm cuối cùng cũng tan thôi. Tại sao? Hoặc là chia tay nhau, hoặc là cuối đời thì sao, cũng đường ai nấy đi, đường anh bước đường em đi, đi đâu đi vào luân hồi. Cho nên là cuối cùng rồi cũng tan thôi. Người giàu người nghèo rồi cũng hết, tức là người giàu người nghèo cuối cùng tài sản cuối cùng cái gì, không còn gì. Tại sao? Chết rồi đâu có mang theo được gì đâu. Cho nên là người giàu người nghèo rồi cũng hết, người đẹp người xấu rồi cũng chết. Quý vị có dùng là hoa hậu cho nữa là người đẹp hoặc là người xấu thì cuối cùng thì sao, cũng chết thôi, ai cũng chết chứ có thoát được đâu. Cho nên là mình phải nói là cớ sao tham đắm nơi trần thế, không tu nhân duyên xuất thế gian, chẳng màng danh lợi chuyên niệm Phật, nguyên hoa nở rộng đón người về. Thì chúng ta nếu mà chúng ta làm được những điều sau, đời sau là chứ không, mà nếu không á, mình học á, ở trong thế gian này nhiều khi mình không biết á, rồi mình cứ chìm đắm ở trong nhân gian. Ở trong kinh Lăng Nghiêm quyển thứ 8, ở quyển thứ 8 của kinh Lăng Nghiêm có đoạn nói về cái nguyên nhân của sự luân hồi, của sáu nẻo luân hồi, sáu đường luân hồi. Đó là gì? Có một câu nói rất đơn giản: thùng tình tức trầm, thùng tưởng tức phi, Thông tình đó là gì? Chiên ra tình đó, mà quý vị nghiêng nặng về tình đó. Tình đây là nếu dù nói như là tình thức là cái ái đó, hay là cảm tình đó. Chúng ta nói là ái là dễ hiểu, hòa thượng tình không nó là ái, thì chúng ta sẽ chìm đắm cho xuống. Còn nếu mà quý vị sống theo thùng tưởng đó, sống theo cái tư tưởng nhiều á, thì được lên bay lên cao. Cho nên ở đây trong quyển thứ 8 của Kinh Lăng Nghiêm, tinh thần Thiện Trang xin đọc như thế này: tất cả thế gian sanh tử tương tục, tức là tất cả cái những hiện tượng sanh tử liên tục ở thế gian là do đó. Thì nguyên nhân ở đây Thiện Trang xin nói ra đây là có hai điều. Nếu mà Phật nói thùng tưởng tức phi tắc sanh thiên thượng, tức là nếu mà quý vị thuần hoàn toàn sống bằng tưởng, cái tưởng đó là mình sống bằng cái ý thức của mình thôi, không có sống theo tình, không có theo tình, tức là không theo cái ái, không có chấp trước nhiều đó, thì hoặc là sống với tưởng, ví dụ mình ta tưởng tưởng về Tây Phương Cực Lạc á, hoặc là tu tu thiền định tưởng, thì sẽ sanh lên cõi trời. Nếu mà tưởng ở trong tâm tưởng đó, cái kim thêm tu huệ, có huệ, có phước, có huệ, và với tịnh nguyện, tức là nếu như tu mặc dù ở trong tâm tưởng là sanh cõi trời là tốt rồi, nhưng mà trong đó phải là gì, có huệ, có phước và có tịnh nguyện, tức là nguyện thanh tịnh, thì tự nhiên tâm khai kiến thập phương Phật, và tự nhiên là tâm mở ra thấy 10 phương Phật, và vãng sanh về tất cả các cõi nước tịnh độ theo đúng nguyện, một nguyện của mình. Đây là điều quan trọng, chúng ta phải tu như vậy. Cho nên người tu hành á, đặc biệt đầu tiên là chúng ta nói môn này là pháp môn đới nghiệp đặc sanh, nhưng mà nếu như chúng ta có sống với tình cảm nhiều quá đó, quý vị gọi là thương, rất là thương yêu người thân vân vân, và có nhiều cái sự ái dục, thì thật sự nói khó và đạt được ở đây để quý vị nghe tiếp. Đó, như vậy cái đó là thùng tưởng. Nếu chúng ta chia 10 phần thì đó là 10 phần toàn là sống bằng tưởng. Sinh tưởng thì được sanh về cõi nước cho chữ Phật hoặc là sanh thiên. Nhưng nếu như kèm theo tu phước, tu huệ và nguyện thanh tịnh là tịnh nguyện đó, thì sẽ thấy được 10 tâm mở ra thấy 10 phương chư Phật, và tùy ý vãng sanh về tùy nguyện vãng sanh về thế giới chư Phật tịnh độ. Nếu mà tình ít mà tưởng nhiều, cái khinh nhẹ đó nó xa, thì nếu mà cái nhẹ, tức là ở đây nói đơn giản là tinh thần thế này, trong chú giải chú sớ của các ngài chia ra, bây giờ lúc nãy là thùng tưởng thôi, bây giờ tới vừa tưởng vừa tình thì sao? Thì sẽ làm loài phi tiên, là cái loài trời phi tiên, tức là địa tiên mà bay được á, rồi đại lực quỷ vương, phi hành giả xoa, địa hành la sát, và du ư tứ thiên, tức là đi đi khắp bốn cái cõi trời á, bốn cõi trời tứ thiên vương á, không có một cái có chướng ngại gì cả. Ở đây trong chư tổ có chia ra rõ hơn, tức là nếu như có bây giờ tưởng có 9 phần, có 1 phần tình, thì rớt xuống không qua trên cõi trời nữa, xuống làm người tiên, tiên nhân mà nó là ở dưới mặt đất mà bay được, cũng đi được 4 châu thiên hạ, hoặc là đi về về tứ thiên vương. Còn nếu mà giảm thêm một bậc nữa, còn 8 thôi á, 8 phần tưởng 2 phần tình á, 80 20 đó, 80 20% thì sẽ làm đại lực quỷ, để giảm thêm còn 70 30, tức là 70% là tưởng, 30% là tình, thì làm phi hành giả xoa, tức là làm quỷ giả xoa nhưng mà bay được. Rồi nếu mà xuống còn có 60% đó, 60 tưởng và 40 tình đó, thì sao? Nằm địa hành la sát, lúc này bay không nổi nữa, ở dưới đất không à. Địa hành la sát đi dưới đất không. Cho nên từ đó quý vị tu á, chúng ta học kỹ đoạn này để chúng ta kiểm nghiệm coi chúng ta đang ở cảnh giới nào. Thiền Trang sẽ nói tiếp. Trong kinh tiếp tục nói, nếu như ở trong đó mà có những cái thiện nguyện, thiện tâm hộ trì pháp của ta, hoặc là hộ trì người, những người mà giữ giới, thì cấm giới đó, giữ giới hoặc là cấm giới, thì họ sẽ được hoặc là hộ trì, những người trì chú vân vân á, những người trì chú thì sẽ được cái thiền, hoặc là hộ trì những người tu thiền định đó, thì họ được những cái gì đó, thì họ sẽ được thân trụ Như Lai tọa hạ, tức là họ sẽ cuối cùng á, tuy là làm các loài quỷ vậy đó, nhưng nếu hộ trì có tâm thiện, có tâm có nguyện thiện, hộ trì cho những người tu hành, hộ trì cho những cho Phật pháp, thì những cái chúng đại lực quỷ hay là thiên địa tiên hay là quỷ dạ xoa đó đó sẽ cũng, sau này cũng được gặp Phật, được dưới tòa của Phật nghe pháp. Còn nếu như thùng tình và tưởng ngang nhau á, thì sao? Thì không có bay lên được mà rớt vào cõi nhân gian. Như chúng ta đây, chúng ta là giữa gì, thùng và tưởng 50-50 đó, tức là cái tưởng của chúng ta cũng có mà cái tình chúng ta cũng có, hai cái này nó sức mạnh nó ngang nhau, cho nên chúng ta sanh ở nhân gian. Thì đó, thì quý vị thấy từ đó là gì, chúng ta tệ lắm chứ không phải giỏi giang gì, đúng không? Quý vị thấy rõ ràng á, là gì, chúng ta rất là tệ chúng ta mới sanh ở ở đây, chứ nếu mà chúng ta tốt á, chúng ta sẽ không thể sanh ở nhân gian. Cho nên nhiều người đồng tu không học đoạn này kinh Lăng Nghiêm, tự đánh giá mình rất là cao, cho rằng là mình là giỏi giang. Thực tế mà nói không có giỏi giang gì đâu, chúng ta 50-50, chúng ta sống bằng tưởng hết 50%, tình 50%. Còn nếu nặng hơn thì sao? Nếu mà nặng hơn á, mà lên đến 60% mà tình á, còn 40% tưởng đó, thì đọa làm các loài súc sanh đó. Nặng á, nặng hơn nữa thì đọa vào các loài nhỏ hơn nữa, thì rất là đáng thương. Rồi nếu mà 70% của tình và 30% tưởng thì đọa xuống làm ngài ngạ quỷ, quỷ đói rất khổ. Rồi nếu đến ta đến sâu nặng hơn nữa đó, đến 80% á, thì nó còn tệ hơn nữa á, thì 90% là đọa vô địa ngục đó, có nghĩa là trong quỷ đó, đó thì cứ chia chia ra đó. Rồi cuối cùng 100% mà tưởng sống tình không đó thì đọa địa ngục vô gián, không biết bao giờ ra. Cho nên là ở đây quý vị nghe trong đoạn kinh Lăng Nghiêm này mà chúng ta biết ráng mà tu ha, đừng có để chúng nhiều cái quý vị đồng tu á, mình cứ không học kinh điển, mình tự cho là mình tu tốt rồi, thật ra mình nói theo tiêu chuẩn của nhà Phật chúng ta tu còn kém lắm, chúng ta chưa là gì đâu, chúng ta sống mới cái tưởng 50%, tình 50%, mà bây giờ quý vị còn tình nhiều nữa, quý vị lo lắng nghĩ ngợi lung tung cả những chuyện ở thế gian, lo con lo cái, thương chồng thương gì đó vân vân, thì đó là quý vị sống tình nhiều. Mà tình nhiều thì sao, thì tương lai quý vị đọa xuống nữa tiếp nữa à. Cho nên đối chiếu với tiêu chuẩn của kinh Lăng Nghiêm mà chúng ta biết chúng ta đời sau đi về đâu thôi chứ gì đâu đó. Cho nên ở trong đó tiêu chuẩn tốt nhất là hãy sống về tưởng. Tưởng là gì? Hãy sống bằng trí đi đó. Mình nói bây giờ ngôn ngữ dễ hiểu là gì? Không có khác ái, tức là không có yêu thích gì cả, hãy sống bằng lý trí đó. Thì chúng ta sẽ nhanh chóng ra khỏi sinh tử luân hồi. Bởi vì chúng ta có thiện nguyện, chúng ta có nguyện vãng sanh, chúng ta có tu hành đó. Còn nếu không á, thì coi chừng á, theo cái tiêu chuẩn kinh Lăng Nghiêm này không được. Đây là Thiện Căn nói như vậy. Rồi bây giờ chúng ta trở lại với kinh Văn, kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay là phẩm thứ 47, tựa đề phẩm này là Phước Huệ Thủy Văn. À, chữ phước là phước đức, à, huệ là trí huệ. Thủy, chữ thủy này có thể phiên âm y dài, y ngắn gì cũng được, u y cũng được, thủy này. Thì chữ thủy này có nhiều nghĩa, trong đó chữ thủy này có nghĩa là gì, có thể hiểu được nghĩa là mới được, hay là có nghĩa khác nữa, giống như là chúng ta có nghĩa là thì mới hay rồi mới, thì chúng ta có thể hiểu là có phước có huệ rồi mới được nghe. Chữ văn này là văn tư tu, tức là gì, phẩm kinh văn này nói rằng những người đã từng tu phước, đã từng tu huệ trong nhiều đời nhiều kiếp, thì nay mới được nghe bộ môn này, tức là bộ kinh này, kinh Vô Lượng Thọ Pháp Môn Niệm Phật. Cho nên đấy là những bậc hy hữu trong thế gian, chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Quý vị không phải bình thường người ta nghe không được, người ta nghe không nổi đâu đó. Cho nên là gọi là phước huệ thủy văn, tức là có phước có huệ, hay là đã tu phước tu huệ rồi thì mới được nghe. Nghe gì? Nghe kinh này, không đơn giản đâu. Đệ tứ thập thất là thứ, chữ đệ là thứ tự, 47, tứ thập thất là 47 à, có nghĩa là phẩm 47 đã tu phước huệ mới được nghe kinh, hay là mới nghe được kinh. Thì tùy chúng ta ha. À, chúng ta hiểu như vậy, đó là ý như vậy. Hòa thượng Tịnh Không, ngài chú giải tựa đề phẩm này như sau. Hòa thượng chú giải: phẩm kinh này dùng trùng tụng, nó rõ tất cả chúng sanh bởi vì trong đời quá khứ tu phước tu huệ thiện căn thành thục mới có thể nghe được bộ kinh này, tiếp nhận pháp môn tịnh độ. Vì nghe rõ đúng không? Tức là ở đây á, phẩm này á là Phật dùng trùng tụng. Trùng tụng là giống như sao? Quý vị hiểu thế nào là 12 bộ kinh rồi đúng không? Trường Hàng Trùng Tụng Tinh Cô Khởi đó. Đó, quý vị nhớ 12 bộ kinh, không phải 12 bộ kinh mà 12 thể loại kinh. Chúng ta phải nói là 12 thể loại kinh. Thì trong đó đó có Trường Hàng là văn xuôi, trùng tụng là lời tụng giống như kệ, nhưng mà lặp lại, thì cái này là lặp lại nội dung đã thuyết lần trước gọi là trùng tụng. Còn tinh cô khởi á, là chỉ có chỉ cô khởi thôi, cô khởi cũng là tụng, nhưng mà tụng này là tụng một riêng, không có liên quan đến thành phần trước. Thì ở đây chính là phần tụng, mà tụng ngược lại, nêu lại nội dung đằng trước. Tức là phẩm này á, Phật nói cho chúng ta những điều mà quan trọng mà chúng ta đã học ở phần trước rồi, bây giờ nghe lại cho nhớ, chứ không phải quên. À, giống như nhấn mạnh lại những điều mà lần trước đã nói, gọi là trùng tụng. Tất nhiên cũng có một số điều mới trong đó, chứ không phải giống hoàn toàn. Nói ra ý là gì? Nói ý rằng phẩm này nói những người hay là những chúng sanh là đã từng tu phước tu huệ ở trong đời quá khứ, thiện căn họ thành thục, thành thục tức là chín mùi, căn lành đã chín mùi rồi thì mới nghe hiểu được bộ kinh này, mới tu theo bộ kinh này đó. Cho nên quý vị, xin chúc mừng quý vị đang nghe bộ kinh này, quý vị đang hấp dẫn thích theo dõi bộ kinh này, chứng tỏ quý vị thuộc hạng chúng sanh đó là gì, đã từng tu phước tu huệ rồi nên bữa nay mới được nghe. À, chứ nếu không mà không nghe nổi, vì thấy đâu đơn giản đâu, nhiều người tu hành á không có nghe nổi, nghe không được, nghe thôi đi làm phước làm lành gì thì nghe được, chứ mà tu á là không có được, không có rốt ráo, không có nghe được, thôi giải thoát gì đâu, khó quá. Đó là gì? Có thể là chưa đủ duyên. Đoạn này cũng chính là tương đương với kinh A Di Đà nói: bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sanh bị quốc. Tức là gì? Không thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia, hay là không thể dùng ít thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về Tây phương Cực Lạc. Thì hôm nay chúng ta nghe chắc là chúng ta thấy hoan hỷ, mà thậm chí nghe đến phẩm 47 thì chứng tỏ là chúng ta đã có nhiều phước nhiều huệ rồi, đúng không? Tu phước tu huệ nhiều rồi theo phẩm này. Thì bây giờ mời quý vị vào kinh văn đoạn thứ nhất. Nhĩ thời Thế Tôn nhi thiết tụng viết, câu thứ nhất đó. À, thì Trang chia ra cho dễ nói. Nhĩ thời là lúc bấy giờ, lúc bấy giờ Thế Tôn, đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhi thiết tụng viết. Thì chữ nhi á, chữ nhi có nghĩa là mà, nhưng mà thông thường chúng ta cứ nói mà, không phải đâu. À, chữ nhi này có nhiều nghĩa, quý vị nên nhớ chữ nhi tra từ điển Hán cổ á, thì có trong đây nghĩa phù hợp là liền. À, thì à, nhĩ thời Thế Tôn nhi thiết tụng viết, tức là lúc bấy giờ hay là vào lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn, à, Đức Phật đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, liền, chữ nhi này chúng ta dịch là liền, liền thuyết nói ra, à, kệ tụng, kệ, à, cái chữ tụng viết, tụng đây là kệ tụng, tức là ngài dùng cái kiểu lập theo giống như nó có dòng dần có điệu vậy đó, hoặc là nó có cái nhịp điệu giống như bảy chữ ở đây chúng ta thấy là bảy chữ bảy điệu chữ đó là có nhịp thì cái đó gọi là tụng. Lúc bấy giờ Đức Phật liền nói bài kệ rằng, à, nói cái bài cái kệ rằng là được ha, hoặc là nói tụng tụng bài kệ rằng cũng được, rồi chữ thiết là nói một cách hùng hồn, còn chỉ nói bình thường á là ngôn thôi. Như vậy ở đây tạm dịch là vào lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn liền nói kệ rằng, đó là dịch bốn chữ bốn chữ. Bây giờ quý vị theo dõi hai bài kệ đầu tiên. Nhược bất vãng tích tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn, dĩ tằng cúng dường chư Như Lai, tất năng hoan hỷ tính thử sự, ác kiêu giải đãi cập tà kiến, nang tính Như Lai vi diệu pháp, thí như manh nhân hằng sử ám, bất năng khai đạo ư tha lộ. Đây là đoạn vừa rồi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Thứ nhất là nhược bất vãng tích tu phước huệ. Chữ nhược ở đây nghĩa là nếu, nếu mà không, chữ bất là không, à, nếu không phải vãng tích, chữ vãng gọi là qua, chữ tích là xưa, à, thì chúng ta dịch hai chữ này đó là nếu không phải đã từng xa xưa tu, chữ tu là tu hành đó, phước và tu huệ, à, chúng ta thấy rõ ràng ha, tại vì cái bài kệ khó khó nói lắm, chúng ta phải nói từng chữ ra. Thì như vậy nếu mà đã không từng tu phước tu huệ ở trong thở xa xưa, nó nói vậy là đầy đủ nhất. À, còn dịch cả kệ tụng thì đôi khi không có rõ, có bảy chữ không có rõ. Ư thử chánh pháp bất năng văn, à, thì đối với chúng ta anh em thì chữ ư là đối với, thử chánh pháp là chánh pháp này, chánh pháp này chính là kinh vô lượng thọ hay là pháp môn niệm Phật, thì thế nào bất năng văn, à, không có thể nghe được, à, bất năng văn là không thể nghe, đây là văn, đây là văn tư tu, tức là quý vị nghe cũng không hiểu được, à, tại vì văn là văn tư tu, nghe và hiểu và tu theo, thì cho nên đối với pháp này không thể nghe mà dịch như vậy đó thì cũng được, nhưng mà không có đủ ý, tại vì chữ văn á, là văn tư tu, nghe phải hiểu, chứ còn không người đi ngoài đường ở đâu đâu đó đi qua đó, người ta nghe cái, à, kinh vô lượng thọ nhập tâm, hoặc là nghe niệm câu Phật hiệu, như vậy cũng đó là nghe, nhưng mà nghe đó nó chỉ cần gieo duyên thôi, không phải nghe ở đây chữ văn, quý vị thấy trong chữ Hán có chữ văn và chữ thính, thính là nghe, lọt cho tai là nghe, còn chữ văn á, là nghe vào có hiểu được, ít nhất là hiểu được, còn nếu mà tu được nữa thì đó mới là văn đó, ít nhất cũng phải tiêu chuẩn tu ít tu nhiều gì. Cho nên có nhiều người nghe rồi chứ không phải không nghe, thậm chí có giảng kinh đó luôn quý vị, đời nay có nhiều người cũng giảng kinh vô lượng thọ đúng không, nhưng mà không có tu đó, mình thích tu thiền thôi, hoặc là tu pháp môn khác, đó là gì, không có thể văn, bất năng văn đó. Đó, đó là quý vị hiểu, bất năng văn là khác nè, chứ phải nghe đó. Cho nên khi chúng ta dịch sang tiếng Việt kiểu nào cũng không có tỏa được hết nghĩa. Dĩ tằng cúng dường chư Như Lai. Chữ dĩ tằng là đã từng, chữ dĩ là đã, chữ tằng là từng. Cúng dường, à, chữ cúng dường này có thể đọc âm là cung dưỡng, nhưng mà nếu đọc cung dưỡng là nuôi thôi, cung cấp thôi, cho nên phải đọc cái nghĩa là cúng dường. À, đọc âm cúng dường tức là mình sự đem cái sự tâm cung kính, mình cung cấp, mình bố thí, là nó không phải bố thí mà mình đem lên dâng lên đó, đó thì gọi là cúng dường. Và nếu được cung dưỡng á, có nhiều người không biết cái cúng dường với cung dưỡng giống nhau, không phải, hai âm khác nhau là nghĩa khác nhau. Cung dưỡng có nghĩa nuôi thôi, cung cấp thôi, à, Cung là cung cấp, dưỡng là dưỡng nuôi. Còn đây là cúng dường, tức là mình phải đem tâm cung kính lên, dâng lên cho chân trời chư Như Lai. Chư Như Lai là, nếu mà chúng ta nói là nhiều chư Phật đó, nhiều chư Phật, nếu mà dịch ra nghĩa là nhiều chư Phật. Chữ chư Phật này á, có nhiều cái ý nghĩa. Thông thường chúng ta nói là có Phật này, Phật Ca Diếp, Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Sĩ, thì Phật Tỳ Xá Phù vân vân, Phật Đại Thông Chí Thắng Như Lai, đó vân vân. Đó là chúng ta nói như vậy, nhưng đó là một ý. Còn ý sau nữa, chữ chư Phật á, có ý sau nữa là nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ đó, và Đức Phật viên mãn nữa, tức là gì? Từ sơ trụ Bồ Tát cho đến nhị trụ, tam trụ, tứ trụ, ngũ trụ, lục trụ, thất trụ, bát trụ, cửu trụ và thập trụ, đó là 10 địa vị. Rồi bắt đầu lại, bắt đầu sơ hạnh thập tới thập hạnh là 10 địa vị nữa, 20. Rồi đấy, sơ hồi hướng cho đến thập hồi hướng nữa là 30. Rồi thêm đó nữa là sơ địa đến thập địa nữa là 40. Rồi thêm 41 nữa là gì? 41 là đẳng giác, và cuối cùng là tính Như Lai. Như Lai tức là diệu giác. Như vậy phải 52 đó gọi là chư Như Lai. Rồi, nếu đúng nghĩa là như vậy. Như vậy chúng ta đã từng cúng dường rất nhiều Phật rồi. Nó tóm lại chúng ta cúng dường rất nhiều Phật. Và như vậy cho nên bây giờ mới thế nào mới được cái quả báo của đó là gì? Tắc năng hoan hỷ tính thử sự. Chữ tắc này là thì, thì hay là mới cũng được, mới được cũng được, có nhiều nghĩa. Mới có thể, năng là có thể đó. Hoan hỷ là mình vui mừng, mình hấp ưa thích. Tính thử sự là tin cái việc này. Chữ tính là tin, thử sự là việc này. Có nghĩa là quý vị đã từng tu nhiều căn lành rồi cho nên mới được tin được việc này, chứ không phải đơn giản đâu, không phải mới nói chơi chơi là mà tu được đâu, có mà tu như thế nào. Thì ở đây á, Thiền Trang xin nói sơ sơ tí, ở trong Phật giáo chúng ta tu cái gì? Tu phước tu huệ, nói đơn giản vậy. Nhưng mà bây giờ nói tu phước tu huệ làm sao không biết tu. Thiền Trang có hỏi một cái cô Phật tử quen biết, đi chùa bao nhiêu năm rồi đó, vân vân á, cũng theo dõi, cũng ráng tu á. Thế thì nhân hỏi tu phước làm sao, tu huệ thế nào, không biết tu làm sao ấy. Quý vị biết tu làm sao đó, mình ở đây nói là nếu mà xa xưa không tu phước huệ thì chánh pháp này không thể nghe. Là đằng sau mới nói đã từng cúng dường các như Đức Như Lai rồi á, nhiều chư Phật rồi đó, thì bây giờ mới hoan hỷ tin được cái việc này. Tin việc này tức là tin việc niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Nhưng mà bây giờ tóm lại hỏi lại, tu phước tu huệ là tu cái điều gì thì không biết đó. Bây giờ quý vị đã tu nhiều năm rồi, bây giờ mình nói tu phước rồi tu huệ là gì, cái bắt đầu kể ra bố thí đúng không, đi bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã đó. Đó là gì? Đó là tu phước tu huệ, là lục độ. Và chúng ta ít nhất chúng ta cũng đưa ra được điều đó đúng không? Còn không không biết cái tu gì, nhưng mà nói bố thí như thế nào thì bắt đầu đó, phải có tài thí, pháp thí, vô ý thí. Rồi trì giới là giữ giới như thế nào. Rồi tinh tấn là thiền định bát nhã đó, chúng ta thường biết được những cái điều đó. Như vậy chúng ta tu đó gọi là tu phước và tu huệ. Vậy trong 6 điều lục độ ba la mật đó, đâu là tu phước, đâu là tu huệ? Mình phải chia ra đúng không? Tại vì ở đây chúng ta học đại thừa, chúng ta nói như vậy. Như vậy tu phước đó là ở nằm ở bố thí đúng không? Bố thí thì là tu phước, trì giới là tu phước hay tu huệ? Đó là ở lục độ ba la mật rồi thì tới trì giới là vừa phước vừa huệ. Tất nhiên trì giới có phước, tất nhiên nhân giới sanh định, nhân định khai huệ. Rồi sau đó thứ ba là gì? Tinh tấn và tiến lên, thì phải tiếp tục mà là gì? Hai điều trước đó mình phải tiến tiến lên gọi là tinh tấn mà chuyên tu. Rồi gì sau đó đặt thiền định, thiền định thì nó thuộc về gì? Huệ rồi, chẳng phải phước nữa. Rồi gì bắt đầu bố thí trì giới nhẫn nhục chứ. À, nhẫn nhục vẫn là thuộc về tu túi gì quý vị. Thật ra mà nói nhẫn nhục vẫn tu huệ, vừa tu phước vừa tu huệ. Quý vị không nhẫn á, thì không có huệ. À, có nhiều người học á, tu á, không nhẫn nổi cho nên trí huệ nó không có sanh. Tại vì sao? Phiền não và bồ đề đi ngược lại nhau. Có phiền não thì không có bồ đề. À, có bồ đề thì không có phiền não. Tại vì hai cái vấn đề giống như bàn tay đó, nhìn thế này rồi thì không nhìn thế này được đó, kiểu vậy. Cho nên mình bớt phiền não thì tự nhiên bồ đề sẽ sanh, trí huệ sẽ sanh. Thì cái đó mới thiền định bát nhã tu cuối cùng á, lục ba mặt. Còn nếu như á, bây giờ trở lại theo bây giờ nói đơn giản hơn để tu á, bên Nam Triền á, nói thế này. À, bên Nam Triền nói như thế này, có 10 điều để mà tu phước. À, tu phước đức á, có 10 điều. Thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới giống chúng ta đâu mà bố thí giữ giới thì dễ, là thứ ba là tu tu tiến, tức là tu trong đó thiền định. Thiền định gồm có chỉ và quán, thiền chỉ và thiền quán, vậy cũng như tương đối giống. Thứ tư là cung kính, à, phải có tâm cung kính. Thứ năm á, là phục vụ. Phục vụ là sao? Mình đem tâm, mình đem thân ra phục vụ chúng sanh. Thứ sáu á, là hồi hướng, là hồi hướng cho chúng sanh. Bây giờ nó là chia sẻ, à, mình có đem công đức này hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh. Thứ bảy là tùy hỷ. À, tùy hỷ cái giống như tùy hỷ công đức vậy đó, chúng ta biết là người ta làm mình vui theo, mình gọi là tùy hỷ. Thứ tám á, là thuyết pháp. À, thứ tám là thính pháp. Thính pháp tức là nghe pháp, đó cũng là tu phước đó quý vị. Bên Nam Truyền nói nha. À, thứ chín á, là thuyết pháp. Thuyết pháp cũng là tu phước. Và thứ 10 là cải chánh kiến thức, tức là mình phải làm cho kiến thức của mình nó đúng, sửa đổi cho cái kiến thức mình học vô phải đúng. Thì 10 điều đó là tu phước, đó là nói cho đơn giản. Như vậy quý vị thấy thật ra 10 điều đó cũng là những điều mà chúng ta tu, gồm lục độ ba mật rồi thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên trong ngũ khoa tịnh độ chúng ta đầy đủ hết rồi, có hết rồi. Đó. Còn trong kinh Tăng Nhất A Hàm á, nói như thế này: có ba căn lành chẳng thể cùng tận, tiến dần đến niết bàn. Thế nào là ba? Nghĩa là trồng công đức ở Như Lai, căn lành này chẳng thể cùng tận. Trồng công đức ở chánh pháp, căn lành này chẳng thể cùng tận. Trồng công đức ở thánh chúng, căn lành này chẳng thể cùng tận. Đó là gì? Có ba công đức đó, quý vị muốn tu được mà tu ở đâu? Ở Đức Phật, tức là quý vị cúng dường cho Phật. Bây giờ mình không có gặp Phật làm sao đây, mình chỉ có tượng Phật à, lên dân cúng gì cho tượng Phật đúng không, sắp rồi gì sẽ đắp tượng Phật, ấn tống tượng Phật đó cũng là được. Nhưng mà tốt nhất là gì đó, thì chúng ta gặp Phật mới được. Bây giờ không có Phật thì thứ hai trồng công đức ở chánh pháp. Công đức ở chánh pháp là sao? Mình hoằng truyền chánh pháp, phải tu theo chánh pháp. Tại vì trong kinh Hoa Nghiêm nói là gì? Chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Tức là trong tất cả sự cúng dường thì cúng dường về pháp là số 1 đứng đầu. Nhưng trong đó còn nói cúng dường số 1 là gì? Y giáo phụng hành là số 1. Tức là mình đúng theo giáo pháp mà tu hành là số 1. Rồi bây giờ cúng thứ ba là gì? Cúng dường người thánh chúng. Thánh chúng thì phải có bậc thánh, a la hán, bích chi phật rồi vân vân á. Bây giờ bồ tát mình không thấy vị nào hết trơn, mắt thịt phàm phu chúng ta không có, cho nên cúng dường không được gì. Thật ra mình không nói có, quý vị có các ngài ở nhân gian. Trong hàng đệ tử phật có một tôn giả là tôn giả gì, à, tăng đầu lư hay tăng đầu lô, à, phả la đọa. Vị tôn giả này là được Đức Phật giao là không cho nhập Niết Bàn, phải trụ lại thiên thượng nhân gian, tức là ở trên trời và dưới đất, để ứng cúng trong đời sau này. Tức là khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài không cho tôn giả này nhập Niết Bàn, hãy ở lại nhân gian hoặc là lên trên trời. Ai mà có tâm cúng dường, ví dụ như người ta cúng dường thiên tăng, trại tăng đó quý vị, mà nếu dùng tâm chân thành mà cúng thì Ngài sẽ hóa thân tới, Ngài ứng thân tới. Ngài ta dạ trà trộn vào đó để Ngài nhận cái cúng dường đó, mà cúng dường cho một vị A-la-hán Bích Chi Phật đó. Trong kinh Phật nói là gì? Trải qua 91 kiếp không có nghèo đói, hay nói là luôn luôn dư dật về tài sản, về thức ăn đó quý vị. Hay cúng dường có một bữa ăn thôi đó cho vị Bích Chi Phật á, như đó hình như là tôn giả, vị tôn giả gì đó là cúng dần dùng vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi đó, mà mãi đến trải qua 91 kiếp liên tiếp á, là không có nghèo đói, lúc nào đồ ăn cũng đầy đủ, tài sản cũng đầy đủ, cúng dường có một bữa ăn thôi. Cho nên á, bên những người ta tu á, người ta cũng khuyên là hay cúng dường trai tăng á, mà phải dùng tâm không phân biệt để cúng dường. À, thì ở Việt Nam mình á, ngài Đức Lạt Ma Lạt Ma ở bên Ấn Độ á, ở Bồ Đề Đạo Tràng á, ngài cũng khen Phật tử Việt Nam, thấy bên đó chư tăng rồi á, ngồi đắp y rồi vân vân á, họ vô họ cúng dường hết. Người Phật tử Việt Nam qua đó là cúng dường không phân biệt, cái cúng dường hết. Thì Đức Đạt La Đạt Ma nói tuyệt vời, Phật tử Việt Nam tuyệt vời. Tại vì sao? Không phân biệt. Thì không phân biệt trong đó thì cái tâm chân thành đó mới cảm được, mới cúng được. Còn người ta tu hay không không biết, còn bây giờ mình không không làm được tâm đó đúng không? Thế nên mới có một câu chuyện á. Có vị thầy đó bị bệnh. Vị thầy đó bị bệnh thì vị thầy đó nó bị bệnh rất nặng, cho nên là giờ muốn hết bệnh là không biết làm sao. Thì nhớ có một đệ tử mình vào trong rừng tu trong rừng sâu á, đệ tử đó chắc có thể đắc đạo rồi, nghi là đệ tử mình đắc đạo rồi à, mới vô thỉnh giáo, thỉnh với giáo với đệ tử mình ở trong tu trong rừng à, thì làm sao đây con giúp thầy sư phụ với, sư phụ bệnh quá, sư phụ chắc thiếu phước rất lành lắm, bây giờ làm sao. Thì người đệ tử nói rằng sư phụ hãy cúng dường bách tăng đi, tức là 100 vị tăng đi, hay mở mà sư phụ nhớ cúng dường với tâm không phân biệt. Ở trong chùa, trong nào đó nơi đó mà có người nào cho dù là thị giả của sư phụ, cho dù là đệ tử của sư phụ vân vân, sư phụ cũng cúng dường bằng tâm bình đẳng. Thì ông sư phụ mở ra triệt là tài tăng cúng dường, thì ông cúng dường thì thấy cúng dường hết đầy đủ, thì thấy cái thằng thị giả mình ngồi ở dưới cùng á, ngồi sói sau chót á, cho nên cúng dường. Tất nhiên sư phụ bữa nay đem tâm cung kính mà cúng dường thị giả, thị giả mình mới tu mà, nó đâu có phải tiêu tăng đâu, đâu phải tăng đâu, đâu chỉ thị giả thôi, xà di thôi mà đó. Nhưng mà ông thầy thầy này rất tuyệt vời, hàng ngày nó phục vụ mình không có xem thường. Bữa nay cúng dường phải đem tâm bình đẳng cúng dường. Cúng dường xong buổi tối đó thì ông mới hỏi cái thằng thị giả á, đó là người thị giả chưa thọ tới tỳ kheo mà, thì mới hỏi thị giả là ồ con cái mặc cái y đó vừa không ạ, cái áo đó con mặc cái đồ đó con mặc có vừa không vậy, hồi trưa sư phụ cúng á, như vậy đó. Thì cái thầy giả nó nói kêu ủa con đâu có biết đâu, hồi trưa con đâu ngồi, hồi trưa con đâu ngồi đó đâu, ủa cái sư phụ nó rõ ràng ta thấy con ngồi đó mà đó. Thì thầy giả nói không biết, con không biết, con trưa không có ngồi, tại vì cái đó thấy chư tăng không mà nên con ngại, con không có ngồi, con ở trong phòng thôi, con ở chỗ khác à, con không có tới đó. Đó là để cho thăng. Cho nên sư phụ cúng ai á, mà sư phụ nói ủa rõ ràng thì mới hỏi trong chúng á, rõ ràng là không có, rõ ràng là thấy có người thì giả đó rõ ràng. À, nhưng mà đó cái người đó thì mọi người trong chúng nói có người ngồi đó nhưng không phải thị giả. À, tức là ổng thì thấy người đó là thị giả, còn người khác thì thấy á, thấy thấy không phải thị giả mà thấy người tăng khác. Nó tưởng là khách của sư phụ, từ đó mới biết là đó thánh tăng đó. Và sau là cúng dường là ông hết bệnh, cho nên là từ đó là chư tăng thiên thánh tăng ứng cúng á, công đức vô lượng. Còn bây giờ mình không có thánh tăng ha, mình không biết được, mà tâm mình cũng phàm phu, mình cúng dường xong mình còn hối hận, cúng dường vật vị nào đó người tại gia hay người xuất gia mình cũng hối hận, rồi mình còn gì, mình còn oán trách không biết ông thầy giả hay không, vân vân, tu thiệt hay không. Cho nên công đức hiện tại chúng ta tu không có lớn đó. Nói cho quý vị nha, hãy dùng tâm bình đẳng, đây là tu phước tu huệ đó. Chứ nhiều người bây giờ rồi không có biết, không biết thì như vậy không có được, không có biết tu thì công đức phước đức của mình không lớn. Và đây sẵn nói về thế nào là huệ, thế nào là trí thức đó. Tri thức tuệ huệ đó thì theo quý vị có biết cái nào là cái kiến thức, cái nào là trí hay là và cái nào là huệ hay không? Thì ở trong định nghĩa đó, như bên Phật giáo Năm Triền á, người ta định nghĩa như thế này, có ba cái biết. Biết thứ nhất là biết của thức tri. Thức tri là gì? À, chúng ta có sáu căn: tai, mắt, mũi, rồi miệng, thân, ý đó. Chúng ta thấy cái gì đó biết, như là thấy cái màu này biết mà là màu vàng, thấy cái kia biết màu trắng, thì đó là thức tri thôi. Cái thức tri đó là chúng sanh nào cũng có thể biết được, đúng không ạ? À, thứ hai là cái biết của tưởng tri. Tưởng tri đó là cái tri thức và kinh nghiệm đó. Tri thức và kinh nghiệm tức là quý vị học vô, ví dụ như nói thiền căn nói vô thường, hoặc nghe kinh Phật nói vô thường, quý vị nói vô thường, khổ không vô ngã, ba la mật quý vị nói đã là. Và cái kinh nghiệm, ví dụ như quý vị niệm Phật hay niệm mà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm nhanh như vậy thì thấy nó nhiếp tâm, hoặc niệm chậm nó nhiếp tâm. Hoặc là mình có kinh nghiệm rằng à, như một đứa nhỏ nó mới sanh ra, nó lớn lên nó đâu có sợ té đâu, vì sao? Nó chưa có kinh nghiệm bị té, bị ngã, cho nên nó cứ chơi thoải mái, thậm chí nó đi ra cầu, đi ra đường nó cũng không sợ xe. Còn mình có kinh nghiệm gì đó, mình có kinh nghiệm mà ra đường nguy hiểm, bị tai nạn, là đi lạng hoặc té nè, vân vân, sợ những cái gì đó, vì sao? Mình đã từng té rồi, mình đã có, hoặc là mình thấy người ta té mình thấy đau, vân vân. Có đó là biết của tri thức và kinh nghiệm thôi, thì cái đó không phải là trí huệ, gọi là tưởng tri thôi. Và thứ ba gọi là biết của tuệ tri á, biết tuệ tri đó mới là trí huệ. Đó là gồm cái gì? Quý vị phải biết rõ thấu về nhân quả, và tam tướng gồm có vô thường, vô ngã, khổ não, vô ngã. À, tức là tam tướng là vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy bây giờ quý vị, khi mà quý vị có trí huệ, quý vị soi thế này, là mình biết mình có trí huệ hay không. Tại vì ở đây nói là nếu mà xa xưa chưa có tu túi huệ, không từng tu túi huệ, cho nên ở huệ đây á là gì? Huệ là quý vị biết được thứ nhất là nhân quả. Nhân quả thế nào? Không phải nói, quý vị nói mà ví dụ như nhân quả khổ không vô thường vô ngã đó, quý vị nói như vậy thật ra mình chỉ quý vị nói thôi. Còn bây giờ khi gặp một chuyện gì, quý vị có động tâm hay không? Ví dụ như bây giờ quý vị thấy nghèo quá, quý vị than thở, ôi tôi nghèo quá, tôi bệnh quá, vân vân. Hoặc là gặp một chuyện gì đó, con mình nó đau ốm, vân vân, chồng mình đau ốm hay gì đó, quý vị đã cầu thấy trách, à, sao tu thế này, tôi tu thế kia, đó là quý vị chưa có huệ, chưa có trí huệ. Quý vị không có trí huệ. Tại vì quý vị có trí huệ, quý vị sao? Thức được nhân quả, tức là biết rõ nhân quả. Mình đau hay con mình nó đau vân vân thì đều là do nhân quả đời xưa đã gieo, đời nay phải hái trái này, cái từ từ này mình tu ít quá, mình chưa đủ khả năng thì tự nhiên nó bị vậy thôi. Cho nên đó là nhân quả là phải thấy được. Thứ hai phải thông được gì? Tam tướng rồi vô thường. Bây giờ thấy đời vô thường chưa? Chắc nhiều người cũng chưa thấy đó. Mặc dù bệnh dịch Covid rồi vân vân quay qua, chiến tranh rồi sắp lên, cũng không thấy vô thường đó. Cho nên là gì? Không có trí huệ. À, còn khổ, thấy khổ chưa? À, thấy khổ thì chắc ai cũng thấy khổ, nhưng mà không biết cái nguyên nhân của khổ. Rồi vô ngã, các pháp là vô ngã. Bây giờ mình chấp ngã quá trời, cho nên thật sự mình nói theo tiêu chuẩn này, thật sự mình nói chúng ta có rất ít trí huệ. Tại vì sao? Trong thế gian gặp chuyện gì mình cũng đâu có quán sát được tam tướng đó đâu, và nhân quả đâu. Đó, cái gì không? Người mà tin nhân quả thì sao? Gọi là biết đạo không buồn chuyện thế gian, biết đủ không chi phải vội vàng. Đó, biết đạo rồi thì không có buồn với chuyện thế gian. Chuyện thế gian dù có thế nào đó nữa, mình cũng an nhiên tự tại. Nhân như vậy, vậy thì quả như vậy, gọi là nhân như thị, quả như thị. Đâu có sao, đúng không? Và tất nhiên thế gian thì sao? Vốn là khổ, không vô thường, vô ngã rồi. Nó như vậy mà đâu phải có gì đâu. Cho nên người ta biết đạo thì không buồn chuyện thế gian, biết đủ thì không chi phải vội vàng. Tại sao? Quý vị biết đủ rồi, quý vị cũng thâu nhân quả rồi, thì làm gì có vội vàng. Quý vị có làm chăng nữa cũng có được gì đâu. Thật sự mình nói chỉ là cái duyên mà thôi. Cho nên Thiện Trang nói, nhiều đồng tu nói niệm Phật làm sao đắc lực. Thiện Trang nói học một câu của ông Viên Vũ Phàm thôi. Trong Liễu Phàm Tử Huấn, Thiện Trang nhớ câu mà nhiều nhất một hòa thượng giảng, đó là gì? Ông Viên Lữ Phàm ông ngồi tọa thiền ở trong thiền đường 3 ngày 3 đêm không khởi một ý niệm nào. Thì thiền sư Văn Cốc mới hỏi: tại sao có thể làm được điều đó? Tại sao ông có thể tuyệt vời như vậy? Ông thánh nhân á, người ta nghĩ suốt ngày ngồi là nghĩ, là người tưởng lung tung, mà tại sao ông làm được? Thì thiền sư Văn Cốc hỏi vậy xong á thì sao? Viên Liễu Phàm mới nói rằng: tại vì mạng của con bị đoán rồi, đoán trước rồi, năm nào tới đâu có việc gì thành tựu như thế nào, con được đậu cái gì con bán, con được đoán rồi, suy nghĩ làm chi nữa cho mệt. Thiện Trang nghe đi nghe lại Liễu Phàm tiểu huấn á, thì Trang thấy đó là điều quan trọng nhất. Không biết sao quý vị ngộ chỗ nào thì Trang ngộ nhớ cái chỗ đó thôi, mà mình hành trì theo đó thì mình cũng không có vọng tưởng gì nữa, chẳng vọng tưởng về tương lai làm chi nữa. Đó, vọng tưởng làm gì, trong mạng như vậy rồi thì cứ thế thế thôi, đúng không? Cùng ý, mình muốn có phước thì cứ ráng tu phước thêm, mình tích thêm thì tự nhiên mạng nó cộng dồn nó sẽ thay đổi. Còn bây giờ quý vị vọng tưởng tìm đủ mọi cách nào chiếm đoạt tài sản nào thế này kia, tính toán vọng tưởng đứa con mình nó học giỏi, nó học giỏi được không? Làm gì có, không được. Vọng con mình nó hết bệnh được không? Không được. Nếu mà vọng được như vậy thì cái gì, nó thành thánh, nó thành gì, Phật xuống bái sư phụ luôn, bái quý vị làm sư phụ. Mình phải muốn được thì phải gieo nhân, gieo nhân thì đắc quả. Cho nên là gì, biết đạo không buồn chuyện thế gian, chuyện thế gian nó thế nào cũng không có buồn. Là gì, biết đủ không chi phải vội vàng. À, chúng ta chưa có biết đủ nên nó phải vội vàng lo chạy sốt vó từ đông sang tây, từ nam sang bắc. À, chạy từ sáng đến tối, công việc ngập tràn, đó là không biết đủ. Cho nên thật là đáng thương, đúng không? Tức là thật sự, cho nên thì ta nói cái chữ trí huệ đó không phải ai cũng có. Chúng ta nói chúng ta học bao lâu nay, thật ra mình nói thật ra nó là thế trí biện thông, hay nói là tri thức, không phải trí huệ. Nếu có trí huệ là quan sát các pháp, quý vị phải quan sát được nhân quả của nó. À, quý vị quan sát được gì? Ba tướng khổ, vô thường, vô ngã. Bây giờ chúng ta cũng đâu có làm được đâu, đúng không? Đa số không được, gặp chuyện gì cứ bắt đầu sốt vó lên lo lắng. Cho nên là ngài thiền sư Di Lặc á, hòa thượng Di Lặc á, ngài có nói thường ai cũng nói là tâm thanh sanh tử con rất tha thiết, con muốn giải thoát sinh tử. Nhưng mà sao? Nhưng mà khi con có một chút gì đó nó không ăn, nó không muốn ăn, con nó hơi đau một chút gì đó vân vân, là quý vị lo sốt quá rồi. Vậy tâm thanh tử tha thiết nằm ở đâu? Mà thật ra mình nói chúng ta chưa đạt được cái tiêu chuẩn nhìn thấu nhân quả, hay là mình vẫn là người ngu si, không có trí huệ là ngu si thôi. Vì sao? Không phải có trí huệ thì mình nhìn thấu nhân quả, biết cái chuyện đó nó xảy ra như vậy, nó như vậy thôi. Giống như vừa thứ hai vừa rồi á, Thiền Trang có việc đi ra ngoài. À, khi đi về gần đến nhà của ba mẹ Thiền Trang thì thấy thấy có một vụ tai nạn. À, thì vụ tai nạn thấy người ta coi đông lắm, tai nạn giao thông á, đông lắm, coi người ta chạy tới coi thì thấy người tai nạn bị mất rồi, chết rồi. Đập, lúc đó là đây cái chiếu đắp lên rồi. Thì thấy như vậy và bao nhiêu người tới xôn xao thế này kia, còn Thiền Trang thì thấy thấy như vậy biết rồi. Đó là bình thường, thì ăn không có gì. Tại vì sao? Nhân quả nghiệp báo, mỗi người có nhân duyên, họ đến thế gian này sống được bao lâu đó là duyên, còn duyên thì sống, hết duyên thì ra đi. Đó là chuyện bình thường và xưa nay như vậy, cho nên mình đâu có gì đó. Còn bao nhiêu người xôn xao, họ chụp hình, họ đăng lên Facebook, cái bắt đầu từ nơi xa chạy tới để mà coi, rồi xôn xao bỏ bữa ăn luôn. Trưa nắng, trời nắng chang chang, 11 giờ, hồi đó là khoảng 11 giờ, mà đến 1 giờ 2 giờ trưa đó mà người ta vẫn đứng mà coi đông đảo như vậy, không biết mệt nóng như vậy. Nên chị yêu Thiện Trang đi nghề về qua mà ghé vào bưu điện lấy bộ kinh, bộ sách nhé, Thiết Văn Giải Tự chữ Hán, tại đặt mua trên mạng. Thì cái cô bưu điện có nói thầy đi về ở đâu về đó, cái Thiện Trang nó đi có cái cô nói có biết cái gì đó không đó, mà cô bàn tán xôn xao đủ thứ chuyện. À, bao nhiêu người rồi mấy người đó cũng chạy vô bàn tán, thì Trang thấy bình thường chẳng có gì. Tại vì sao? Nhân duyên của mỗi người mỗi khác, ai đến gì đó, mà kiểu cái người mất đó cũng rất là tội, Nếu mà nói là cái sinh năm 1947 thôi, tuổi trẻ mà nó mới có, mà nghe nói là có một đứa con thôi, rồi nó lấy chồng thì hình như ba hai ba năm gì đó, có một đứa con hình như 3 năm, được một đứa con nhỏ đó. Mà bây giờ đi ship đồ ăn á, đi giao đồ ăn đó quý vị, bán hàng qua mạng á, giao đồ ăn là tới đó chạy xe nó, cái chỗ đó là chỗ chuyên gia tai nạn, tại vì chắc có quỷ có ma nó ám đó, cho nên là đi qua đường từ bên này đường rẽ qua bên kia đường để giao cho cái nhà bên kia đó, mà không để, không quên mất rằng, không để ý, không có chánh niệm á, hay là bị gọi là mình nói là bị nghiệp lực nó chi phối, hoặc ấy nó bị ma nó che, nó khiến cho không thấy cái xe to nữa, cái xe khách chạy đằng sau, cái xe khách 16 chỗ hay là bao nhiêu đó, 16 chỗ hay bao nhiêu chỗ nó chạy phía sau á, nó đâu có biết đâu. Thì khi mà ra qua đường như thế này thì đằng sau cái xe đó nó thấy người qua đường thì nó bóp còi, bóp còi cái cô bé này, giật mình, giật mình thì cái xe xe máy, cái máy mà thắng đĩa bóp cái thắng trước là té xuống đó, thì cái xe nó cán qua và mất chết, mất luôn. Cho nên là đó, rồi lát sau nghe nói là chồng ra khóc đó, và mẹ ra thì xỉu tại chỗ, rất là đáng thương. Đó là nếu như người ở thế gian á, người ta thấy như vậy. Còn chúng ta là gì, học đạo rồi, biết đạo rồi, nhân quả như vậy, người mỗi người mỗi nhân duyên, đến thế gian này ai cũng chết, trước sau vẫn chết, người đẹp người xấu rồi cũng chết à, không có thoát được đâu, có ai thoát được đâu. Và chết cũng không phải là hết, nhớ nha, chết không phải là hết, chỉ chết vẫn còn đi luân hồi trong vòng 49 ngày, hoặc là có thể đi luôn vào trong, tiếp tục trong 6 đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula. Cho nên không có kết thúc đâu mà mình buồn. Thật sự mình nói không buồn. Thì sao? Chỉ có đi về một cảnh giới nào đó, hết duyên cảnh giới này lại đi vào cảnh giới khác. Thế cớ sao mà sợ? Cho nên những người mà tu hành lâu năm rồi đó mà còn sợ chết á, thì thật sự mình nói quý vị vẫn chưa hiểu đạo. Quý vị vẫn chưa được hiểu được cái chỗ đó, chưa có trí huệ. À, cho nên người ngu si mới sợ sanh tử. À, chết rồi mình sợ sanh tử chỗ nào, mình sợ tử sanh chứ không phải sanh tử, tử rồi sanh về đâu mình mới sợ. Còn người có trí huệ thì không sợ chết, chết không phải vấn đề, vấn đề là mình tái sanh vào đâu mình mới sợ. Tái sanh vào địa ngục nguy hiểm à, tái sanh vào súc sanh nguy hiểm à, tái sanh vào ngạ quỷ rất nguy hiểm. Cho nên đối với người tu phải như thế. Nên là bây giờ kiểm tra lại chúng ta tu có phước có huệ rồi đúng không? Phước thì chắc có, ai phước dễ tu hơn, còn huệ hơi khó đúng không? Tự huệ nó vậy chứ lâu lâu cũng đạt được chút, cũng thấm được chút nhân quả, bình tĩnh hơn à, đối với mọi chuyện vui vẻ hơn đó. Thì nếu như quý vị gặp chuyện mà quý vị vẫn buồn, vẫn sầu, vẫn não, vẫn u đầu, vẫn vân rồi trách người, trách ta, trách đủ các loại, thì thật sự mà nói thôi mình không có trí huệ đâu hết à. Cho nên là thường người ta mới có bài cái thơ gọi là đừng trách đó, đừng trách mẹ, đừng trách cha đó, đừng trách người ta sao thấy lòng đổ dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá sao mà rơi vội, đừng trách những người đã từng lầm lỗi, hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Đó là người thế gian người ta làm được bài như vậy á. Không có trách cha, không có trách mẹ, không, đừng trách mẹ, đừng trách cha. Vì sao? Nhân quả mình xấu tướng ra, tướng này, đời này sanh ra mình xấu không phải là do cha mẹ mình, mà do nghiệp của mình. Nó không có trách mà. Đó, mình hiểu vậy. Đó, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Người ta thay lòng đổi dạ không phải do người ta, do nghiệp của mình. Mình với người ta có nghiệp đó cho nên bây giờ họ quay trở lại thay lòng đổi dạ. Hồi trước họ yêu thương mình, bây giờ họ ghét mình. Hồi trước họ theo mình, bây giờ họ chạy theo người khác rồi. Vì sao? Nghiệp mình với người ta có nhiều đó thôi. Cho nên người tin sâu nhân quả không có trách. À, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la. Đó tức là mình sanh trong đời này mình phải làm bị gì cũng khó khăn á, chướng ngại quá, hoằng pháp là sanh có chướng ngại. Không trách được. Đó là nghiệp của chúng sanh, nghiệp của mình, cộng nghiệp và biệt nghiệp nó có trong đó. Cho nên mình làm tu hành nó khó khăn, nó gian nan. Đó là do vậy cho nên đâu có trách gì đâu đúng không? Đó. Đôi khi đừng trách gió mùa xa, ngay cả gió thôi, đâu gió nó mùa nó tới, gọi là thời tiết á, trách thời tiết sao nóng quá, rồi vân vân. Thật ra mình nghiệp mình gây ra thì bây giờ mình nhận đi, đừng trách sao đá mà rơi vội, lá nó cây nó rơi cũng cũng có gì đâu mà cũng cũng trách nữa. Đó là ý là trách hoàn cảnh, trách hoàn cảnh môi trường á, là sao tôi ở nơi đây hoàn cảnh nó không có tốt đẹp, cây cối này nó không có đơm bông kết trái cho mình mà sao nó thế này kia. Thì trong nhà Phật nói là y báo tùy theo chánh báo chuyển, mình không có phước, không có đức, thiếu phước quá thì mình ở nơi đó thôi. À, nếu quý vị đủ phước đức á, quý vị chuyển được phong thủy nơi đó, còn nếu không á, quý vị đi sẽ tự nhiên á, Phật Bồ Tát cho quý vị đi nơi khác, đến nơi tốt hơn, cho nên yên tâm. Rồi đừng trách những người đã từng lầm lỗi, cái này là phải có lòng bao dung đó, lượng thứ, rồi mà cuối cùng hãy hãy tự trách mình không đủ thứ tha đó. Cho nên là người ta đó, tại vì người ta sẽ có sai lầm gì á, đừng có trách người ta nha. Ở đây á, thực ra nhiều người tu hành rồi mà suốt ngày phải trách người khác, móc người khác, trách là ông chồng mình, trách bà vợ mình, trách đứa con mình, trách gì đó. Thì bữa nay á, nhớ nha, đừng trách. Vì sao? Tin sâu nhân quả, đừng có trách. À, đó là quý vị nhớ được điều, những điều đó mà quý vị thực hiện. Thì ở đây á, thì đang trở lại với kinh văn. Như vậy ở đây bốn câu kệ đầu nói là gì? Nếu mà xa xưa không tu phước huệ, nhược bất vãng tích tu phước huệ, tức là nếu không thì phải giữ chữ bất này, nó nằm ở chữ đầu, cho nên thiền trang phải để chữ bất nè. Nếu xa xưa không tu phước huệ thì chữ bất này phải chữ bất tu ở đây, như cái vãng tích trước rồi chữ bất sau, nhưng mà ở đây chữ bất trước, cho nên là ở trong này chú giải hòa thượng á, căn cứ vào hòa thượng chú giải thì cũng nghĩa là nếu mà không, tức là chữ mà chữ không là nó nằm trước, nếu không phải đã từng tu phước tu huệ. Ư thử chánh pháp bất năng văn, là đối với chánh pháp này á, chánh pháp này là pháp môn niệm Phật với kinh Vô Lượng Thọ thì không thấy nghe. Dĩ tằng cúng dường chư Như Lai, tức là đã từng cúng dường nhiều đức Phật rồi. Tất năng hoan hỷ tín thị sự, tất năng hoan hỷ tín thị sự, tức là mới có thể hoan hỷ, tức là vui vẻ mà tin việc này, tin việc niệm Phật là nhân, vãng sanh là quả. Có hoan hỷ hay không? Hay là nhiều người nghe không có hoan hỷ, nhiều người nghe úi sao thầy Thiện Trang suốt ngày cứ nói niệm Phật vãng sanh, cứ nói ăn chay làm lành vậy đâu, suốt ngày thì nói toàn suốt thế gian không, con không thích nghe, con thích nghe vậy đâu thầy mới nói sao cả thế gian nữa. Thì nói thật quý vị, đó là quý vị rớt vào trạng trạng thái này. À, trạng thái này mà Phật nói ngược lại ở đoạn thứ hai bài kệ tiếp theo nè: ác kiêu giải đãi cập tà kiến, nang tính Như Lai vi diệu pháp, thí như manh nhân hằng sử ám, bất năng khai đạo ư tha lộ. À, chúng ta bắt đầu học bốn câu tiếp theo. Đây, ác kiêu giải đãi cập tà kiến, chữ ác này á, chữ ác này là ác nghiệp, và thượng nói là ác nghiệp, quý vị có cái nghiệp ác. À, thì cái sao nang tính Như Lai vi diệu pháp, chữ nang là khó, khó tin, tính là tin đó. À, trong chữ tính nguyện hạnh đó quý vị. À, vi diệu pháp tức là pháp môn vi diệu, hay là của Đức Thế Tôn, Đức Phật á, Như Lai là Đức Phật. Tức là nếu quý vị có những điều này, có những điều, thứ nhất là ác nghiệp. Ác nghiệp là gì? Ví dụ như người đời này ác nghiệp rất nhiều, quý vị gây cái nghiệp tà kiến, gây cái nghiệp gì đó, cho nên là đời này á, tới không có học cái chánh giáo. Có người hỏi Thiện Trang nói thầy ơi sao mà kỳ quá à, sao có người gia đình con người này kia toàn bây giờ chạy tu theo hết cái pháp môn này cái pháp môn kia mà toàn pháp môn ngoại đạo không phải Phật giáo. Thì Thiện Trang nói là đó do duyên người ta nhiều đời nhiều kiếp gieo trồng cái nhân duyên đó rồi, thì bây giờ tiếp tục đó. Đây là nằm chỗ ác này, ác nghiệp đó, có ác nghiệp thì không thể tu được. Cũng chính là đoạn đằng trước ở phẩm 46 á, chúng ta học rồi đúng không? Phẩm 46 là gì, nói gì đó, nói gì à, nếu mà từ ác đạo tung lai đó, từ ác đạo mà trong 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 ác đạo sanh ra đó, túc ương vị tận đó, tức là cái nghiệp ác của họ, cái nghiệp nặng quá, có là cái nghiệp của đường ác, cái nghiệp của họ chịu chưa hết thì không thể nghe được mà. Thì đây đoạn này nói lại là ý đó, cho nên những người có ác nghiệp họ không nghe được đó, mà đâu có dễ nghe đúng không ạ, đâu có dễ gì tu nghe được chánh pháp, nghe mà hoan hỷ được á. Thì giống như ngài Hạ Ly Cư, bây giờ thấy để đo ở đây cũng là cái thước để đo thiện căn của mình. Quý vị thấy ngài Hạ Liên Cư á, một đời ngài tu thiền, ngài tu đủ các kiểu, mà cuối cùng á, ngài biết được pháp môn niệm Phật, biết một pháp môn tịnh độ, ngài vui vẻ 3 ngày không ăn không ngủ, vui quá luôn, mà vui vui không có gì vui tả hơn nữa đó. Cho nên cái niềm vui của ngài đó chứng tỏ thiện căn ngài sâu dày, đó là hoan hỷ tính sự sự. Còn chúng ta là sao, nghe rồi cũng chả có vui gì mấy. Quý vị kiểm nghiệm lại hồi xưa quý vị nghe Phật pháp đi, lần đầu tiên quý vị nghe Phật pháp quý vị vui được mấy ngày, hay là quý vị nghe là thấy thấy bình thường cũng không có gì hết đó. Thậm chí nghe là thiện trang giảng hàng tuần thế này, hòa thượng Tịnh Không giảng giảng tới giảng lui giảng xuôi giảng ngược giảng hết cỡ rồi, nhưng mà mình nghe xong rồi mà sao mình trơ trơ, thiện căn mình yếu đó quý vị, thiện căn yếu. Mà thiện căn yếu á, thì ráng mà vun bồi ha, vun bồi bằng cái nào, thường xuyên nghe, thường xuyên thực hành theo, thường xuyên làm theo. Chứ không á, thiện căn yếu quá, nghe Phật pháp mà không thích á, là mình thiếu thiện căn á. Đặc biệt nghe pháp giải thích giải thoát á, pháp này là pháp giải thoát cứu cánh rốt ráo viên mãn, mà quý vị không thích, mà chỉ thích những pháp thế gian, đặc biệt đó là cái thiện căn mình yếu đó. Cho nên là đây còn nói tiếp tục nè, đó là cái nghiệp, cũng có thể là do nghiệp nó ngăn che. Nhiều người không thích, giống như nhiều người gặp người thầy chùa vân vân, thầy xuất gia vân vân, người tu là không thích rồi, không thích, thích tiếp xúc rồi. Đó là gì, cái ác nghiệp của họ nó ngăn che, vì đời quá khứ đã từng ngăn che người khác tu hành nè, đời khác quá khứ đã từng quý bán tam pháo nè, đời quá khứ đã từng thế nào đó, cho nên cái nghiệp đó nó vẫn còn dư nghiệp nhân gian này không có tiếp nhận nổi. Hoặc là ác nghiệp là gì, nghiệp gieo với ngoại đạo, cho nên chạy một hồi tu theo pháp môn khác, tu theo pháp luân công, tu theo năng lượng gốc, tu theo cái gì đó vân vân, đủ các môn luân xa vân vân, vân vân. Đó là gì, điều là ác nghiệp. Ác nghiệp thì không khó tin lắm, khó tin pháp này, đây là Phật nói rõ ràng. Rồi tiếp theo là chữ kiêu, chữ kiêu này là kiêu mạn, tức là gì, tại vì Hán cổ một chữ là hai chữ, kiêu mạn tức là mình tự cho mình giỏi. Ở lần trước Thiện Trang có nêu ra 7 cái điều kiêu mạn rồi đúng không, mình tự mình cho giỏi nè, mình tự mình cho mình hiểu biết, cho nên không thành tin kinh Phật, hoặc là tự cho là mình giỏi cho nên thôi tu pháp môn niệm Phật này là ông già bà cả thôi khỏi tu đó. Ông già bà cả mới tu, mình không tu. Hoặc là mình cho là mình học, mình nói ôi cái bộ môn này bắt truyền không thật vân vân đủ đó, thì đó là gì, thuộc gì, cái ác, cái gì, cái kiêu mạn đó, khinh thường đó, là mình kêu thôi đó. Hoặc là những người cống cao ngã mạn cũng khó tu pháp rồi, khó tin được pháp này. Giải đãi à, chữ giải đãi chúng ta nói ngôn ngữ ngày nay gọi là lười biếng, ở miền Nam có nói là làm biếng, miền Bắc gọi là lười à, thì đó chúng ta nói lười biếng là giải đãi và lười biếng. Lười biếng cũng không có tu được pháp môn này, cũng khó tin được pháp môn này, quý vị thấy không? Những người tu phải người siêng à, ăn mà nằm chờ sung rụng không được, cho nên nó đâu có đơn giản đâu, tu phải có siêng chứ, siêng năng chứ, đâu có đơn giản. Giải đãi à, tùy tiện quá đâu được. Cặp tà kiến, chữ cặp á là nghĩa là và, tà kiến là những cái tà tri tà kiến, tà tri tà kiến là gì, những cái biết cái thấy sai lầm. Ví dụ người ta nói chết là hết, không có đời sau, tu gì đâu mà ăn chay niệm Phật làm gì cầu nguyện. Hoặc là tà kiến gì, kiểu có Tây phương cực lạc đâu, tôi có thấy đâu à. Đó có người nói đâu quý vị không, có người tu bao nhiêu năm trời ở vậy mình nói tôi có thấy, có Tây phương cực lạc đâu đó, thấy có thấy ai tới rước đâu. Đó là gì? Tà kiến. Nếu mà thấy rước á, thì cảnh giới của quý vị là cần gì phải tu nữa, đó là quý vị công phu cao rồi. Cho nên những người không tu á họ mới nói vậy, còn người nào mà thật tu á, thật sự mình nói quý vị chuyên niệm Phật đi, thật tin thật tu niệm Phật chừng 1 tháng là nửa tháng rồi là có cảm ứng với Phật, thậm chí có người niệm Phật 10 ngày 7 ngày thôi cảm ứng Phật, Đặc biệt Pháp Sư Ánh Hoa đời nhà Tống, ngài niệm Phật 3 ngày 3 đêm thấy Phật tới rồi. Cho nên mình á, thiếu căn lành, mình thiếu cái gì, cái kiến thức á, mình chỉ nghe thôi. Và thậm chí nhiều người nói, thì đang hỏi niệm Phật bao nhiêu năm nay rồi, có bao giờ có một cảm ứng nào nhiệm màu với Phật hay không? À, ít nhất mình không thấy Phật á, mình cũng có cảm ứng. Ví dụ như trong đời sống gặp khó khăn, quý vị niệm Đức Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật gì đó, cho con qua cái khó khăn này quá, con khó khăn quá, con tu không chưa được, Phật Bồ Tát gia hộ cho con. Quý vị niệm vậy á, tâm thành á, quý vị cũng có được cảm ứng. Chứ ít nhất cũng phải có cảm ứng vậy chứ, không có cảm ứng thì mình tu gì á. Cho nên á, cái chỗ này là tà kiến, cái tà kiến là cho là không thật, cho nên thua mấy bà già hồi xưa đó, chứ mấy bà già bây giờ cũng khó lắm, mấy bà già bây giờ cũng si tin lắm, cũng si tin lắm, bây giờ cũng điện thoại, cũng live stream rồi chụp hình rồi cũng đủ cái kiểu các kiểu lắm, cho nên là bà già thời xưa đó không biết gì hết, dạy cho một câu Phật hiệu niệm tới cùng, nói rằng có Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà, bà cứ niệm hết lòng đi. Đức Phật cho tới rước bà lên hoa sen về Tây Phương Cực Lạc mà không còn sanh tử luân hồi nữa, không có đọa vào súc sanh ngạ quỷ nữa, bà chỉ biết sơ sơ vậy thôi. Niệm Phật như vậy vãng sanh biết trước ngày giờ. Còn bây giờ chúng ta học rất nhiều thứ mà thậm chí rất có khi nó tăng thêm tà kiến, gọi là gì, có giải không hành tăng thêm tà kiến. Đây là lời trong mở đầu của Hoa Nghiêm Kinh sơ sao của Đại sư Thanh Lương. Ngài nói là gì? Có hành không giải, tăng trưởng vô minh. Có giải không hành, tăng thêm tà kiến. Đó là gì? Tại vì sao? Vì hàng ngày nếu mình nghe, mình học đã đời đủ các môn, cái này, cái kia, học đặc biệt. Học mà không tới nơi tới chốn. Người mà học tới nơi tới chốn, người ta sẽ khiêm tốn lại, họ nghe được, họ không có tà kiến. Còn mình tu á, đời nay thật sự rất nhiều người, ví dụ như vô một cái học chưa tới nơi, nghe nói thôi phải thiền Vipassana nó mới giải thoát, mới là chánh giáo của Đức Thế Tôn, còn kia là của Bà La Môn vân vân, nói bắt truyền của Trung Quốc, đó là gì, nghe như vậy là chấp như vậy thôi, đó là chưa học. Cho nên đó là tà kiến, rất nhiều tà kiến. Hoặc là các ông chồng nói bà tu cái gì đó, tôi có thấy Đức Phật thì đâu vân vân, bà tu mà nghe mấy ông thầy đó ông dụ vân vân, thế này kia đủ các loại, đó là tà kiến. Như vậy thì sao? Năng tính Như Lai vi diệu pháp, khó tin được. Năng tính là khó tin được gì? Vi diệu pháp là pháp rất là nhiệm màu, chứ vi diệu pháp đấy là pháp nhiệm màu của Như Lai. Của Như Lai là của Đức Phật. Phật nói tiếp: thí như manh nhân hằng sự ác. Chữ thí như là thí, là thí dụ. Thí dụ giống như manh nhân, ai học chữ Hán cổ, chữ Hán quý vị biết chữ manh á, là dưới là bộ mục, mục là con mắt, trên á là chữ vong, chữ vong là mất, mất con mắt đi là gì, bị mù. Manh nhân á là dịch ngược lại là người mù, quý vị nhớ nha. Hán, chữ Hán trong chữ Hán cổ đó nghĩa là dịch ngược lại hai danh từ A với B, thì mình dịch B sau trước, A sau. Manh nhân là người mù, chứ không phải là mù người nha. Nhiều người không biết dịch ra, dịch mù người đó. Rồi, hằng là luôn luôn, là thường xuyên. Đây là phó từ. Sử ám, chữ sử này á, có hai âm. Một âm sứ, hai là âm sử. Nếu mà sứ á, là nơi chốn. Âm sử á, là ở. Như chúng tôi ở đâu gọi là sử. Như trong kinh Di giáo chúng ta có câu mà thiền trang hay nhắc á, trong kinh Di giáo là gì, tri túc chi nhân, ti sử thiên đường, thiền trang nên nhau nói nhầm, bất tri túc giả ti sử thiên đường diệt bất xứng ý. Tức là người mà không có tri túc á, thì dù có ở trên thiên đường, chỉ sử là ở ở trên thiên đường, diệt bất xứng ý là cũng không có vừa ý. Cho nên chữ sử là ở, mà đọc chữ xứ là có nghĩa là nơi, nơi chốn. Như như vậy chữ sử ám Nếu mà chúng ta đọc mà sử ám á, là ở nơi tối tăm, chữ ám là tối tăm, danh từ. Còn chữ sử là động từ. Còn nếu đọc sứ á, thì là danh từ. Sứ ám á, nếu vậy có nhiều người cũng đọc sứ ám là dịch là nơi tối tăm. Có đúng không? À, không đúng. Tại vì cái chữ nơi á, là phải đứng đằng sau. Phải là ám sứ mới là nơi tối tăm. Cho nên không biết á, dịch nó tào lao lắm. Nhiều người dịch cái kiểu như vậy mà Thiên Trang thấy đôi khi nói thì cũng phê bình, nhưng mà thật sự là nói nhiều khi ở Việt Nam mình thiếu phước sao đó. Mấy vị dịch Pháp Hòa Thượng á, nhiều người dịch dịch cái kiểu gì không biết, cái dịch Hán cổ vậy đó, cứ theo cái từ nghĩa. À, thí như manh nhân hằng sử ám thì bắt đầu giống như người mù ở gì ở trong ở chỗ tối, không có chỗ ở chứ, tối tăm như người mù tối tăm đó, thì đoán nghĩa dịch thôi, không phải dịch theo cấu trúc ngữ pháp. Cho nên nếu mà sử ám á, thì mới đúng, còn sứ ám á, không được, tại vì không có nghĩa. Không có nghĩa ở chỗ là ám sứ mới đâu có nghĩa là cái nơi tối tăm. Còn nếu mà sứ ám tức là tối tăm nơi, tối tăm nơi đâu có phải đâu, đâu đúng đâu. À, cho nên ở chỗ bộ kinh á, gọi là Bồ Tát Sử Thai Kinh hay Bồ Tát Sứ Thai Kinh á, cái chữ này nè, quý vị đoán nào, Bồ Tát Sử Thai Kinh hay Bồ Tát Sứ Thai Kinh đó, quý vị coi ha. Học nó học thì đang giải thích vậy đơn giản thôi, không cần phải học chữ chữ gì hết. Cái tựa đề kinh đó mà Việt Nam mình bao nhiêu người dịch á, Hòa Thượng hay nhắc cái công án mà Đức Di Lặc Bồ Tát với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, trò chuyện với nhau, Phật mới hỏi là tâm hữu sở niệm á, câu tâm hữu sở niệm tức là cái ý niệm nó khởi ra từ tâm á, nó có từ tâm á, cái chữ đó là thể bị động. Có bao nhiêu tướng, bao nhiêu thức đó, thì Ngài Di Lặc mới nói nhất đàn chỉ đó, có hữu tức là 32 ức trăm ngàn niệm đó. Thì cái chỗ đó là tên bộ kinh đó là Bồ Tát Sử Thai Kinh hay là Bồ Tát Sứ Thai Kinh. Nhiều người dịch là Bồ Tát Sứ Thai Kinh. Thiền Trang á, thì coi mình coi thử coi có hợp lý hay không. Sứ thai hồi xưa Thiền Trang không biết, Thiền Trang đọc Bồ Tát Sứ Thai Kinh. Vậy sứ thai là gì? Như vậy sứ thai thì là, nếu như ta đọc sứ thai, sứ là danh từ thì thai là danh từ. Vậy vậy là chúng ta dịch ngược lại là thai sứ, nơi thai hả? Thai nơi hả? Thai nơi chứ, dịch ngược lại là thai nơi, nó đâu đúng đâu. Mà là vậy, Bồ Tát Sử Thai Kinh, tức là kinh này nói Bồ Tát là Đức Phật Thích Ca, lúc đó còn còn Bồ Tát, sử là ở trong thai, động từ rất rõ ràng, sử. Với lại trong câu mà nếu không có động từ nào hết không có đúng. Nên như câu này nè, mà cái này do danh từ á, thì đâu có chỗ nào động từ đâu. Quý vị thấy, thí như thì ta là một cái từ phó từ để mà so sánh. Manh nhân á, là danh từ kép, là người mù và danh từ. Chữ hằng á là trợ từ, là phó từ thôi đó. Vậy thì rồi cái sứ ám là hai cái danh từ nữa, không có động từ, nên phải là sử là động từ, là ở phải có động từ á. Một câu mà không có động từ sao được đó. Cho nên là người học Hán cổ phải học như thế, dịch mới đúng. Nên nhiều cái bộ dịch tao lao tới cười là vậy đó, mà Thiện Trang thấy rất nhiều, mà bây giờ nó lan truyền nhiều quá rồi, bây giờ mình không biết làm sao mà nói ra thì người khác nói mình phê bình. Thật ra là như thế, tức là họ thiếu về cái vốn Hán cổ. Thật ra cái ngữ pháp một cái cách đơn giản thôi, mình không học ngữ pháp thì mình dịch á, nó tào lao vậy đó. Cho nên tên của bộ kinh cũng sai luôn đó, tên của ví như Bồ Tát Sử Thai Kinh mà dịch là Bồ Tát Sứ Thai Kinh. Thiện Trang hồi xưa cũng biết, Thiện Trang cứ dịch theo, thấy người ta dịch vậy mình cũng dịch theo luôn. À, thì mình đâu biết đâu, mình thấy tưởng người ta đúng rồi, sau này học cái ủa sao ngỡ ngỡ sao cái chỗ này nó không có động từ nha, sao chỗ này nó ngược ha, nó sao rồi bắt đầu tra lại, ôi sai rồi đó. Cho nên Thiền Trang ấy, nhiều khi Thiền Trang cũng dịch lúc trước có mấy tập nó sai đó, có mấy một số bài nó cũng sai đó. Tại vì sao? Vì mình cứ theo người trước rồi phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh đó, hay là tên là gì, A Nan Vấn Sự Phật Kiết Khung Kinh. À, mà người ta dịch là A Nan hỏi Phật việc tốt xấu, mà dịch hoàn toàn sai. Thì sao? A Nan vấn là hỏi rồi, sự Phật, chữ sự đứng trước chữ Phật mà, À, sự là thờ đó, sự sư tử, sư tử á, sự người, tức là sự là phụng thờ đó, trong trong Đệ Tử Quy á, sự người chết giống như người sống á đó, thờ người chết như người sống, tức là hỏi là phụng thờ. Sự Phật kiết không, chứ nó đâu là Phật sự đâu. A nan hỏi, rồi bắt đầu á chữ sự Phật là việc thờ Phật, tức là tu theo Phật đó, phụng thờ theo Phật đó, Phật pháp đó, là tốt hay là xấu, kiết là hung hay là cát hung á. Còn bây giờ mình đổi lại tự nhiên thích vô, bắt đầu sửa vô đó, A nan hỏi Phật thì chữ sự bỏ đâu rồi. À, việc tốt xấu, chữ cái chữ việc đó là thành chữ sự, chữ sự á, chữ sự là việc, sự cũng là sự việc. Việc tốt xấu thì chữ việc tốt xấu là về, thì mình dịch nghĩa lại tốt xấu tức là kiết mà phải đem tên trước, kiết hung, rồi bắt đầu chữ sự để đằng sau, kiết hung sự là việc tốt xấu, vậy chữ sự phải đem vào cuối cùng chứ. Cho nên là nhiều người dịch như vậy, mà bây giờ quý vị thấy rõ ràng trên mạng đánh vô coi, từ từ tựa đề nó như vậy đó đó, cho nên là thật là đáng thương đó. Chúng ta thật sự mà nó nói người ta không chịu, cho nên người mà người ta có học á, người ta khi người ta nghe thì mình thấy người ta sẽ chấp nhận, cho nên là đó là điều rất là đáng thương nha. Ở đây chúng ta thiếu phước á, không trách người ta được, mình không trách đời ha, không có trách người, mà trách mình thiếu phước, sanh trong đời mạt pháp, cho nên không được những bậc Phật Bồ Tát Phá Lai để mà phiên dịch kinh điển, phiên dịch bài giảng cho nó chính xác. Thì ở đây chúng ta nói lại đoạn này nói là gì, như vậy giống như là người mù á, mà ở hằng là luôn luôn ở trong cái sự tối tăm. Đây quý vị có thể coi chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ cũng vậy, chú giải rất rõ là ở trong, chứ không phải là chứ không phải là ấy đâu, phải là luôn đó, luôn ở trong tối tăm. Chữ cư ở trong Ngài Ngài Hoàng Niệm Tổ, Ngài chú giải là chữ sử đó, thành chữ cư đó. Bất năng khai đạo ư tha lộ, bất năng là không thể khai đạo. Khai đạo tức là mở bày, chỉ bày, chứ đạo là dẫn đường à, giống như mở đường hay chỉ đường. Ư tha lộ, ư là đối với à, tha lộ là con đường của người khác à, chỉ tha là khác đó, tức là gì, không thể chỉ đường cho người khác, mình có thấy đường đâu, bị mù rồi, mù mắt rồi, thấy đường đâu mà chỉ đường cho người ta, chính mình còn không thấy đường mình đi mà sao chỉ người ta. Cho nên ở đây ý nói là gì, những người á, mà có cái ác nghiệp, những người mà kiêu mạn, cống cao ngã mạn, những người mà giải đãi lười biếng, những người tà kiến, thì họ khó tin được cái chánh pháp này, tức là pháp môn niệm Phật này. À, giống như họ là giống như những người mù vậy đó. À, họ luôn luôn ở trong bóng tối, cho nên là họ đâu thấy đường đâu, vì vậy họ không thể nào chỉ đường hay dẫn đường cho những người khác. Chữ đạo này nó là dẫn nè, chữ khai này là chỉ nè, khai là khai thị, đạo là đạo dẫn, tức là dẫn đường, không thể chỉ đường dẫn đường cho người khác, cho người khác con đường đó đó, phải nói như vậy. Cho nên là ở đây thật sự mà nói, quý vị thấy dịch nghĩa ra dịch mà kệ nè, không đủ nghĩa à. Cho nên là rất là đáng thương đó, nên chúng ta thời mạt pháp á, chúng ta có những cái khổ đau như thế. Chứ còn nếu mà ấy, cho nên bây giờ làm sao, bây giờ không có thì sao, mình tự tu đi à, ráng tự tu, ráng thời nay thôi ráng tu đi. Cho nên Thiện Trang mới nghĩ á, thôi thời nay khó quá đi, tìm người trên nhân gian, nhiều người đi cùng con đường của mình khó lắm, ít lắm, không nhiều, đôi khi phải tự độc hành độc bước thôi. Chứ bây giờ họ tìm người mà đúng theo gọi là công, gọi là gì, đồng thử tâm á, đồng đồng với tâm mình á, rồi đồng với chí hướng mình á, cũng ít lắm. Cho nên là dần dần thôi, theo tinh thần của Ngài Đại sư Bỉnh Gia Huyền Giác đó, thì Trang thấy nhớ đến cái bài kệ này trong Chứng Đầu Ca của Đại sư Vĩnh Gia Huyền Giác. Ngài nói như thế này: thường độc hành, thường độc bộ, à, đạt giả đồng du niết bàn lộ, điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạo tụy cốt liệt cốt can nhân bất cố. Quý vị chắc nghe và không hiểu gì hết. Tại vì phải có kiến thức chút xíu. Thường độc hành, thường độc bộ, tức là thường đi có một mình thôi. À, thường cũng 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 đi một mình thôi, độc bộ nữa. Đó. À, đạt giả đồng du niết bàn lộ, cái người đạt rồi đó, người đạt được sự nghiệp rồi đó, sự nghiệp giải thoát rồi đó. Đấy, thì mới cùng nhau đi trên cái gì, đi chơi, chứ du là đi chơi trên con đường niết bàn. Chứ bây giờ không có ai, mình đi mình thôi làm sao vậy đó. Ở trên là nói nhân á, mình muốn vậy ráng tu, tự ông tu ông đắc, bà tu bà đắc đó, nói trên đó. Rồi điệu cổ thần thanh phong tự cao, điệu cổ á, tức là ý nói cái theo cái phong cách, chữ điệu này là phong cách á, phong cách theo xưa đó. À, cái phong cách xưa đó, cái kiểu vậy, thần cái phong thái phong cách theo kiểu xưa mà nó sẽ thanh thoát nhẹ nhàng, rồi cái tự mình cao thôi, tức là mình có cái phong cách đó. Mạo tỵ cốt can nhân bất cố, cái mạo là hình mạo, cái thân hình của mình á, nó tỵ tiều tỵ đó, tỵ là tiều tỵ, xương á, cái xương của mình cốt can á, là xương cái gì, thương thì nó gầy. À, nhân bất cố, nhưng mà người mình không có quay lại, không có hối hận, không quay đầu lại đó. Tao nguyện tu hành mãi mãi giải thoát mình thôi. Cho nên ở đây á, Thiện Trang thì tạm lấy bài dịch đó, bài dịch bên này của ngài thiền sư Như Huyển, Như Huyển thiền sư, tức là hòa thượng Thích Từ Không, ngài dịch cái kiểu theo thoát ý ra, ngài dịch như thế này cũng rất hay. Tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui theo nhịp bước chân đi. Tôi những mong có pháp lữ chung lòng, cùng tiến bước vào niết bàn thường lạc. Không như ý, tôi nguyện á, làm người cổ lỗ, tức là làm theo người phong cách xưa. Sống theo mình, sống với gió mát trăng thanh. Dù xương trơ, thân đét, teo gầy, không ân hận, tôi vui với lập trường kiên định ấy. Quý vị hiểu không ạ? Đây là giải thoát ý. Tức là gì? Ở đây á, bây giờ thôi tìm người cùng chí hướng giải thoát không có. Bây giờ thôi, tốt nhất mình tìm theo mình thôi. Anh trong nhà không có ai gì muốn tu giải thoát hết. Quý vị lấy bài đàn này của ngài Chứng Đạo Ca, tức là bài Chứng Đạo Ca của Đại sư Vĩnh Gia Thiền Giác, một trong 43 người được độ với thời của ngài Lục Tổ Huệ Năng. Thì ngài nói là, ý nói là gì, tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui theo nhịp bước chân đi. À, đó là gì, bây giờ tôi không có ai đi hết rồi, bây giờ thôi tôi đi một mình thôi chứ sao. Bây giờ niệm Phật vãng sanh nói cả nhà không nghe, đúng không, nói bà con không nghe, không có ai chịu tu hết, thôi tôi tu mình thôi rồi, nhưng mà tôi vui, vui một mình, vui theo nhịp bước chân đi. Mình mỗi bước đi là mỗi bước tiến về cực lạc, mỗi bước đi là một mỗi bước gì, gần với liên đài, à, đài Hoa Sen. Cho nên mỗi bước chân vào tịnh độ, cho nên mình tự mình vui thôi, chứ cần gì đó tìm ai vui bên ngoài chứ cho mệt đó. À, tôi những mong có pháp lữ chung lòng, tôi cũng rất mong, chứ không ai không mong, mong có những người bạn lữ cùng pháp, pháp lữ tức là người bạn tu pháp chung chung lòng, cùng tiến bước vào niết bàn thường lạc. Đó, tức là bây giờ chỉ mong, nhưng cũng mong lắm chứ, cũng đi với những người tiến bước vào những người khác, đi vào niết bàn thường lạc á, đâu có phải muốn đâu, cũng muốn về Tây phương đúng không. Chúng ta đổi lại, tôi cũng mong có những bạn pháp lữ chúng ta đi cùng tiến về Tây phương, nhưng bây giờ không có thì được thì sao, không có thì thôi. Không như ý, tôi nguyện làm người cổ lỗ. À, bây giờ không có như ý, không có ai hết, thì thôi tôi làm người cổ lỗ. Cổ lỗ làm sao, chúng ta bây giờ sống không xa hoa đúng không, chúng ta sống khổ một chút, khổ hạnh một chút, giữ giới, ăn chay làm lành, niệm Phật cũng vẫn là trì giới, đó là người cổ lỗ đó. Người ta nói à, cho nên có cô cũng nói là gì, chồng nói con nói con chắc lạc hậu muốn thế nào đó. Đấy mình chấp nhận, đấy đoạn này nói mới chấp nhận thôi, tôi không như ý, tôi nguyện là người cổ lỗ, sống theo mình, sống với gió mát trăng thanh đó, tức là bây giờ mình sống theo ý mình thôi, sống theo gió mát trăng thanh, mình sống theo kinh vô lượng thọ, mình sống theo pháp ngữ tịnh độ đó. Mình sống theo pháp môn tịnh độ thì nó tuyệt vời thôi. Tiếp theo là nói về tình trạng là thân mạo thì tiều tụy, cái xương thì nó bị teo đi đó, nhưng mà quyên nguyện không có thay đổi, lòng đổi dạ vẫn quyết tiến mà tu. Cho nên đằng sau nó là gì, dù trơ xương thân đét thịt teo gầy, không ân hận, tôi vui với lập trường kiên định ấy. Tức là gì, dù bây giờ mình sống là tu gầy trơ xương ra đó, thân nó tự nhiên nó tiều tụy, nó ốm mà thịt teo gầy, nhưng mà vẫn không có hối hận. Bất cố này là không có quay đầu lại, tức là không có hối hận, tôi vẫn vui với lập trường kiên định ấy đó, quý vị thấy không đó. Thế thì anh thấy cái đúng là đôi khi ấy, những cái bài này dịch thoát ý ra nó hay. Còn nếu mà dịch mà mình dịch cái bài kệ á, giảng kệ, những đặc biệt những văn phong của những bài như chứng đạo ca, là ca mà bài ca về chứng đạo gọi là chứng đạo ca, ngài đại sư Vĩnh Gia đó, tức là ngài Quyền Giác á, ngài Vĩnh Gia Thiền Giác. Quyền Giác thì tất nhiên có cái tên và có cái pháp danh, cho nên là mình đọc luôn lúc Vĩnh Gia thì Quyền Giác, thì ngài sau khi ngộ đạo, khi thăm đến lục tổ đại sư Huệ Năng á, ngài ngộ đạo rồi làm một cái bài kệ, một bài ca gọi là chứng đạo ca, còn chứng đạo rồi đó. Nhưng mà đây là ngài nói như vậy, nhưng mà ngày cuối cùng ngài sanh lên cõi trời Dạ Ma đó, quý vị không, quý vị nhớ không, nguyện lên trời Đạo Súc mà cuối cùng mới lên nhà trời Dạ Ma. Có nghĩa là sao, thấy đạo chứng đạo, nhưng mà chứng cái đạo chưa đủ, tức là có thể chúng ta có thể nói là định lực của ngài có thể là chứng đến nhị quả, có thể là chứng đến nhị quả, coi coi như có thể là chứng vào đến thất nhị ngũ tính vị Bồ Tát rồi, nhưng mà cái vị trí đó vẫn thấy tánh thôi mà tu chưa được, nghĩa là chưa có phục được nghiệp, cuối cùng mà vẫn lên làm thiên chủ của cõi trời Dạ Ma đó, đó đó. Cho nên là thấy như vậy, tu như vậy không có dễ, thiền trong đâu có dễ đâu quý vị ha, đó, đâu có dễ đâu. Nói mình tu, mình nói tới nó lui, nó xuôi nó ngục, nó đã các loại, nhưng mà mình rốt cuộc là mình tu có được đâu. À, mình nói thì rất hay, nhưng mà mình thật sự mình chống lại nghiệp chướng của mình, đối lại nghiệp lực của mình là không phải dễ. Chứ nếu mà mình làm được á, thì thành tựu rồi, mình chắc chắn là thành tựu một cách viên mãn luôn, chứ không phải phải bình thường. Cho nên ở đây nói thật là chúng ta tuy chúng ta nói thiền, nói tịnh, nói đủ các cái gì đó nghe nó đã lắm, đã tai lắm, nhưng mà thật sự mình làm không được. Mình làm không được thì ráng mà thật thà nghe lời niệm Phật, đời này có vé mà về Tây Phương. Và nếu như mà mình tu mà mình nghĩ mình học mới chút xíu đạo như vậy mà mình cho là mình chứng đạo á, rồi mình cống cao ngã mạn thì rớt vào ác kiêu giả đại cặp tà kiến á, thì nan tính Như Lai vì diệu pháp, cũng khó tin là tu được. Thì đoạn này Thiền Trang xin đọc phần dịch nghĩa trước ha, phần dịch nghĩa của Thiền Trang. Vào lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn liền nói kệ rằng: nếu không phải từng tu phước huệ thì chánh pháp này không thể nghe. Đã từng cúng dường chư Như Lai mới thể hoan hỷ tin việc này. Ác kiêu biến nhát và tà kiến khó tin pháp vi diệu Như Lai. Như người mù luôn trong tối tăm, không thể chỉ đường cho người khác. Ở đây cố gắng dịch, Thiện Trang cố gắng dịch theo kiểu là cố gắng thứ nhất là bảy chữ và cái nhịp nhịp là nếu không phải từng, tức là bốn chữ, rồi bắt đầu tu phước huệ là ba chữ, thì chánh pháp này là bốn chữ, không thể nghe đó là ba chữ, bốn chữ ba chữ, tức là bốn ngắt cái kiểu bốn ba đó. Đã từng cúng dường chư Như Lai mới thể hoan hỷ tin việc này. Ác kiêu biến nhát và tà kiến khó tin pháp vi diệu Như Lai. Thì chỗ này khó tin pháp vi diệu Như Lai cũng không có thỏa mãn đó. Quý vị để ý nếu mà dịch chỗ này thì đang quên gò lại chút xíu cho nó đúng cái nhịp 4 3. Nếu đúng dịp 43 nữa thì hay hơn. Hôm bữa tại quên 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 chưa gọi chỗ này, tới hồi nào để gọi lại cho nó đúng 43 luôn. Như người mù luôn trong tối tăm, thì chỗ này chuyển thành là ba ba bốn rồi, không thể chỉ đường cho người khác đó. Cho nên là những người nào học phiên dịch á, chú ý nhiều người nói sao thầy thầy dịch cái bài kệ hay thế mà con dịch cái bài kệ sao nó không hay. Tại quý vị không biết cái nhịp bài kệ đó là 7 chữ rồi nó 43, thì mình đứng nhịp là sao 43 hoặc là 221 hoặc là 331 hoặc thế nào đó, nó phải tung một cái nhịp như vậy thôi thì dịch như vậy nó mới ngọt. Và nhiều người cái dịch nên mà dịch may đúng rồi, cho nên có người nói ôi khó quá thầy ơi, dịch đúng là được may rồi, còn đâu thầy đòi hỏi gì đâu mà dịch cái bài kệ mà còn phải nhịp nhịp nữa. Thì nó nói vậy mới khai ngộ minh tâm kiến tánh mới dịch được chứ, Phật Bồ Tát mới dịch được, còn mình phàm phu mình dịch nó không đúng rồi còn sai nữa. Cho nên nhiều người dịch cái bài kệ nghe trớ quớt à, không có hay. Thiện Trang thì đang biết cái chỗ này nhưng mà chỗ này hình như quên, bữa trước soạn lâu rồi cho nên là quên coi lại, chứ không là sẽ gò lại cho đúng cái nhịp 43 à, lần sau để sẽ chỉnh lại cho ra bản kinh nó đúng một cái nhịp thì đọc nó không bị khựng khựng. Còn nhiều khi mình đọc nó khựng khựng đó, thì ở đây là chia sẻ bí quyết để mà mình phiên dịch. Hòa thượng Tịnh Không chú giải đoạn này như sau. Hòa thượng chú giải: lúc đó Đức Thế Tôn lại dùng phương thức trùng tụng mà thiết rằng, nếu như không phải là trong đời quá khứ tu phước tu huệ thì không thể nghe được bộ kinh này, tiếp nhận pháp môn tịnh độ. Bởi vì trong đời quá khứ đã từng cúng dường chư Như Lai mới có thể hoan hỷ tin tưởng pháp môn này. Tuy nhiên người tạo 10 ác nghiệp, kiêu ngạo, giải đãi cùng với tà tri tà kiến thì khó có thể tin tưởng pháp môn tịnh độ vi diệu mà Như Lai đã thiết. Đây là như người mù thời gian dài ở trong tối tăm, không thể chỉ dẫn con đường chính xác cho người khác. Bây giờ chúng ta nhìn lại lời chú giải của Hòa Thượng. Hòa Thượng chú giải nói là ngài dùng văn xuôi cho nên dễ diễn tả hết ý lắm. Đó. Lúc đó Đức Thế Tôn lại dùng phương thức trùng tụng mà thiết rằng, nếu như không phải là người trong đời quá khứ tu phước tu huệ thì không thể nghe được bộ kinh này, tiếp nhận pháp môn tịnh độ. Tức là gì? Chưa có, nếu quá khứ mà tu phước tu huệ không đủ đó, thật ra mà nói không đủ, thì không thể nghe được bộ kinh này, cũng không có tiếp nhận được pháp môn tịnh độ. Bởi vì trong đời quá khứ đã từng cúng dường chư Như Lai mới có thể hoan hỷ tin tưởng pháp môn này. Đó, tức là vì trong đời quá khứ đã từng cúng dường nhiều chư Phật rồi, cho nên mới cái tin tưởng hoan hỷ. À, trong phẩm thứ 10 á, quý vị thấy Hòa Thượng khi giảng lần thứ 10 ở phẩm giai nguyện tác Phật và điều nguyện làm Phật đó, nói về vương tử A Xà, tức là vương tử A Xà Thế cùng 500 trưởng giả đó, thì họ đã cúng dường 10 400 ức Phật, đúng không? 400 ức Phật à, chúng ta mà cũng chưa có công đức để phát nguyện quang sanh Tây Phương. Thì đó, thì Phật thì Hòa Thượng mới tán thán những người như chúng ta là cúng dường nhiều hơn nữa số lượng đó, cho nên chúng ta nghe chúng ta tin tưởng được. Đó là lần giảng lần thứ 10 và những lần giảng trước nha quý vị. Còn những lần giảng sau á, thì Hòa Thượng không nói vậy vì Hòa Thượng đọc cái đằng sau đó, tức là có câu là gì à, những vị đó là vô số kiếp lai trụ Bồ Tát đạo rồi, những người đó là trụ Bồ Tát đạo rồi chứ không phải là nhiều kiếp đó, họ đã trụ được Bồ Tát đạo rồi chứ họ là Bồ Tát rồi đó chứ không phải là người thường đó. Nên cho nên là Hòa Thượng muốn nói là những người đó là Bồ Tát, cho nên chúng ta dung thông hai ý đó lại, thì chính là chúng ta cũng chấp nhận lần trước là những Bồ Tát đó tuy là như vậy nhưng mà chỉ phát nguyện thành Phật giống như Đức Phật A Di Đà thôi, chứ không có phát nguyện Tây Phương Lạc. Vì có hai lý do chúng ta có thể hiểu là, lý do nhất thiện căn duyên với Đức Phật A Di Đà không đủ đó, hay là công đức tu không đủ giống như lần trước cũng được rồi, hoặc là nói là vì là Bồ Tát rồi, trụ trong Bồ Tát đạo rồi cần gì về Tây Phương Lạc nữa, cho nên cũng vậy. Hoặc chúng ta hiểu thêm ý thứ ba là các ngài phát nguyện lớn hơn, mới nghe tới phẩm thứ 10 thôi á, mà các ngài đã có thể phát nguyện giống như Đức Phật A Di Đà rồi, sau này thành Phật giống như Đức Phật A Di Đà rồi đó. Cho nên là chúng ta học á, chúng ta phải dung thông lại, đem nhiều lần giảng hòa thượng dung thông lại thì chúng ta có một bức tranh toàn cảnh. Còn nếu như chúng ta chỉ nhìn một góc thôi, nhiều khi lần giảng đó hòa thượng tán thán chúng ta, hòa thượng khuyên rằng là toàn tán thán ca ngợi với người tu tịnh độ, nhưng mà tới khi sau này á, hòa thượng mới nói là một vạn người niệm Phật thật sự vãng sanh có 3 đến 5 người nói như ngài Lý Bình Nam. Mà không chỉ nói như vậy, tới Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014, hòa thượng nói ngài Lý Bình Nam nói là vào thời nào? Thời của ngài 60 năm trước. Bây giờ 60 năm sau thì e rằng là gì, một vạn người niệm Phật chắc chỉ có vãng sanh 1 đến 3 người, giảm đi phần nửa. À, hồi trước 3 đến 5 người, bây giờ chỉ 1 đến 3 người. Sợ rằng 60 năm sau thì sao, cũng không có người nào luôn. Một vạn người tức là 10.000 người niệm Phật. Vì sao? Vì chúng ta nguyên nhân đơn giản là chúng ta không xả nổi ngũ dục lục trần. À, quý vị thấy người niệm Phật nói thật ra trắng ra đó, nhiều khi quý vị tu cho đã đời, nói là tu rất là giỏi thế này kia, nhưng mà quý vị buông không nổi thế gian. Mà buông không nổi thế gian thì tình nhiều quá, tưởng quá ít thì sao, suốt ngày vẫn đắm trong luân hồi. Cho nên nhiều người nói sao thầy nói khó quá, tiêu chuẩn thầy khó quá. Thì cha nói không phải tiêu chuẩn thiền trang khó, mà kinh điển nói như vậy, lời Phật nói như vậy, lời chư tổ nói như vậy, lời hòa thượng nói như vậy, thiền trang diễn lại thôi. Và nếu như quý vị cứ nhớ ngài Lý Bình Nam nói như vậy, thời ngài Lý Bình Nam một vạn người niệm Phật vãng sanh 3 đến 5 người. Vì sao? Vì không buông nổi, mình coi thế gian này là thật, mình ham ngũ dục lục trần, mình ham đắm trong đó làm sao vãng sanh. Cho nên là quý vị đừng buồn nha, đừng buồn, nói thật đừng buồn. Mình tu như vậy á, là mình tu còn kém lắm, cho nên mình bỏ không nổi thì mai mốt mình không có vãng sanh vậy thôi. Cho nên một vạn người có 3 đến 5 người, và bây giờ nói như bây giờ là 1 đến 3 người thôi. Còn nghe người ta dụ, người ta khuyên á, nói niệm Phật tốt lắm vãng sanh đó, vân vân, mà người ta nói thôi, đó là khuyến tấn thôi. Tu thật phải như vậy, đâu phải đơn giản đâu, đâu phải trồng nhiều căn lành mới tu, đâu phải chỉ có thể tu chơi chơi mà đòi về bản Tây Phương Cực Lạc. Mình tu đâu có đơn giản được, đúng không? Mà điển hình là gì, nhiều người nói vãng sanh thế, nhưng mà tới lúc vãng sanh có vãng sanh đâu, có mấy ai tự tại vãng sanh. Nếu như thật sự buông xuống, thật sự niệm Phật, nó có nhiều người hỏi thầy Thiện Trang niệm Phật như thế nào, Thiện Trang chia sẻ nhiều lần rồi. Cách tốt nhất á, chúng ta đều bận như nhau thôi, quý vị cũng bận, Thiện Trang cũng bận thôi, từ xưa đến nay cũng vậy thôi. Thiện Trang nói đi đứng nằm ngồi luôn luôn niệm Phật, hãy nhớ cái đó. Đi bước cầu A Di Đà Phật, hoặc là bước cái A Di Đà Phật đó, như vậy Thiện Trang cái đó vậy đó, nhịp nhịp vậy là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vậy. Làm gì sắc rau A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ làm sao đó niệm, niệm bên ngoài nương vào sự niệm, lúc nào cũng hướng tâm Tây Phương, không hướng về ta bà, tâm tâm niệm niệm gọi là trú dạ thường niệm, ngày đêm á thường niệm Tây Phương Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà như trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó. Và nếu như chúng ta tu ráng giữ đi đó, trong ngài Pháp Sư Định Hoàng hay nói đó là theo kinh Vô Lượng Thọ đó, nếu một ngày một đêm thôi mà niệm nhất tâm bất loạn được một ngày một đêm thôi á, coi như là một ngày một đêm chỉ chuyên nghĩ nhớ đến công Đức Phật A Di Đà, thì đến lúc tâm trung á, tự nhiên là công phu đó nó phát huy tác dụng được vãng sanh. Cho nên phải đề xướng tu một ngày một đêm là vậy đó. Nếu như chúng ta tu được 10 ngày 10 đêm như trong kinh Vô Lượng Thọ, hoặc là kinh A Di Đà gọi là nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tam nhược, nhược tứ nhược, nhược ngũ nhược, nhược nhược lục nhược, nhược thất nhược, nhất tâm bất loạn đó, tức là nói chỉ cần niệm một ngày đến 7 ngày nhất tâm bất loạn thôi. Rồi sau đó nói kỳ nhân lâm mạng chúng thời, tâm bất điên đảo, tất đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Tức là gì, nếu mà nói nhất tâm bất loạn luôn á thì đâu cần tới tới đằng sau có nói kỳ nhân lâm mạng chúng thời, tức là người đó đến lúc khi mạng sắp hết thì sao, tâm bất điên đảo, có cần câu đó nữa không? Người ta đã nhất tâm bất loạn rồi thì cần gì câu đó. Câu đó chứng tỏ là gì? Lúc trước đó có thể nhất tâm bất loạn từ một ngày đến 7 ngày rồi, thì cái công đức đó, cái sức mạnh của mình tu đó, một ngày đến 7 ngày nhất tâm bất loạn đó, nó đủ đến lúc lâm chung sẽ ra nào. Cái quả đó là gì? Tâm bất điên đảo, cái tâm không có điên đảo. Điên đảo là gì? Nghĩ tưởng lung tung, nghĩ tưởng con, nghĩ tưởng tiền, nghĩ tiếng tưởng gì đó, vân vân, nghĩ đến chồng vân vân đó, nghĩ tưởng người yêu vân vân, đó là tâm bị điên đảo. Thì sao? Tất đắc vãng sanh, liền được vãng sanh. Cho nên phải tu à, chứ không phải tu chơi chơi đó. Còn ngài Định Hoàng ngài nói nữa, ngài dẫn trong để mà tu bát quan trai giới đó, thì trong kinh Quán Bồ Hòn Thọ nói có gì thượng phẩm trung sanh đó, nếu có thể một ngày một đêm trì bát quan trai giới đó, cho đến trì sa di, trì tỳ kheo giới, thì người đó đó chỉ cần trì một ngày thôi nha, thì được gì? Thượng phẩm trung sanh. Hay nói cách khác, chí ít là được thượng phẩm trung sanh trở lên. Cho nên phải tu bát quan trai giới, xứ không? Còn không thì sao? Không thì quý vị không tu được cái gì hết. Thì quý vị rớt xuống trong cái ba bậc chính phẩm của Hoa Sen á, thì quý vị thuộc người ác. Người ác là gì? Ngài Pháp Sư Đình Hoàng giảng rất hay, ngài đưa tịnh nghiệp tam phước á, ngài chia làm ba. À, phước báo thứ nhất là nhất giả, nhất điều thứ nhất là gì? Phụng sự hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp. Nếu quý vị làm được điều đó, ba điều đó, đó bốn điều đó, gọi như là được cái hạ, rồi được cái gì biết không? Không phải được hạ phẩm mà gọi là trung phẩm hạ sanh. Đó, đối chiếu như vậy. Tại vì ba cái bậc dưới là người ác mà không làm được đó thì quý vị chỉ có hạ phẩm thôi. Rồi nếu mà mình làm được tiếp được á, tới ba điều tiếp theo đó là về thọ trì tam quy, cụ túc trung giới, bất phạm oai nghi, là quý vị lên bậc trung phẩm rồi. Đó. Rồi sau đó mình lên thượng phẩm là phát bồ đề tâm, tinh sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hàng giả, thì mình được thượng phẩm. Làm hết ba điều đó từ móc từ lên. Cho nên đời nay có nhiều người họ chỉ nói thôi con khỏi cái cần tu gì hết, con chỉ cần tu đệ tử quy thôi. Thì quý vị đệ tử quy không không đủ, chưa có đủ vốn, quý vị rớt thì xuống người ác hạ phẩm. À, người ác thì để coi lớp năm chung có niệm Phật được không, nếu một niệm đến 10 niệm được thì thành công, không được niệm nào thì sao, thì thôi bye bye, hẹn lai sanh, hẹn đời sau, kiếp sau nha. Chứ bây giờ sao giờ tu cái kiểu gì mà mong trở như vậy. Cho nên đoạn này á nó nói ý nói là gì, phải tu như vậy. Rồi còn cái hạng tiếp theo là gì? Nếu mà tiên người tạo ác nghiệp á, 10 ác nghiệp, tức cái chỗ ác đó, đó là 10 ác nghiệp đó, thì cái do cái 10 điều ác đó nó sanh ra cái nghiệp thôi, thì đúng rồi. Hoặc là họ kiêu ngạo, họ giải đãi và họ tà tri tà kiến, thì họ khó tin được, tưởng được pháp môn tịnh độ vi diệu mà Đức Như Lai đã thuyết. Đây là như người mù, họ có thời gian dài ở trong tối tăm, cho nên không thể chỉ con đường chính xác cho người khác được. Đó thì anh nên là quý vị thấy rất là đáng thương, thật sự mà nói vậy. Những người người tu hành và thật ra mà bây giờ người ta trị tà kiến cũng nhiều, không tin có sanh tử luân hồi, không tin vậy. Nhưng mà nếu mà quan sát kỹ lại đó quý vị, thật sự có sanh tử luân hồi là có thật chứ không phải không. Đó, nếu mày coi coi quanh đây quanh đó rồi chết rồi, người ta chết mà nếu mà không có sanh tử luân hồi đúng không, tại sao chết vẫn còn chưa hết, tại còn sao còn báo mộng, tại còn còn chỗ mà là như cái đường nó tai nạn, chỗ đó nó có tai nạn hoài đó, chứng tỏ là tai nạn hoài, người ma kéo rồi vân vân, là đủ thứ cái chuyện đó, vẫn đó, chứng tỏ là có sanh tử luân hồi chứ đâu phải không có đó. Cho nên người tà tri tà kiến thì không tin, chứ còn người có chánh hành, có chánh giải, có hiểu thì sẽ tin. Thì đó là đoạn thứ nhất, bây giờ chúng ta sang đoạn thứ hai ha. Mời quý vị sang đoạn thứ hai, chúng ta sẽ tiếp tục học đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta sẽ học bài kệ 3 và 4. Thì bên này là chữ Hán, mời quý vị theo dõi. Di tằng ư Phật, thật trúng chúng thiện, cứu thế chi hạnh phương nan tu. Dĩ văn dĩ thọ trì cập thư tả, đọc tụng tán diễn tịnh cúng dường. Như thị nhất tâm cầu tịnh phương, quyết định vãng sanh cực lạc quốc. Giả sử đại hỏa mãn tam thiên, thừa Phật uy đức tất năng siêu. Đây là bài kệ, hai bài kệ tiếp theo. Ở trong này có tất cả là 8 bài kệ. Thì chúng ta hôm nay học 4 bài kệ, hôm sau chúng ta sẽ học thêm 4 bài kệ nữa. Di tằng ư Phật thực chúng thiện. Chữ di có nghĩa là chỉ. Đó, giống như di là có nhiều nghĩa, nhưng mà đây lấy cái chữ nghĩa là chỉ là hợp lý. Đó. Chỉ có thế nào? Chỉ tầng. À, chữ tầng là tầng. Ư Phật là ở nơi Phật á. Thực chúng thiện, chữ thực này á là trồng. Chữ thực này không phải ăn nha. Nhiều người cứ nói thực là ăn không phải. À, thì Trang hay kể câu chuyện vui á là bảo bất thực quả, vạn bất đã thế. Đó, người ta đọc như vậy đó, đó ra ngoài mấy người nghe nó thật tạo tạo bất thực quả là vãn bất đã thê, nghe người thế gian người ta nghe ồ tạo là buổi sáng, bất thực quả là không ăn trái cây, à, thật bất thực là không ăn mà quả là trái cây, rồi vãn bất đã thê, vãn là buổi chiều buổi tối đó, bất đã thê là không đánh vợ. À, tại sao buổi sáng không ăn trái cây thì không biết tại sao, nhưng mà buổi chiều không đánh vợ vì chắc sợ vợ không cho ngủ chung đó, người ta đoán đó vậy. Nhưng người ta không biết chữ thật đó là chữ thật này, không phải thật ăn. À, chữ thật này nè đó, cho nên buổi sáng là không có trồng cây, chữ quả đó cũng không phải chữ quả của cái chữ nhân của trong nhân quả, chữ quả đó là có cái bộ thổ bộ bộ mộc nữa đằng trước nữa, nó là cây. Cho nên buổi sáng thì không trồng cây. Vì sao? Buổi sáng mà quý vị trồng cây lên á, nắng nó héo khô tới chiều nó héo cây chết. Cho nên trồng cây á, bí quyết trồng cây của ông bà ta thời xưa là trồng cây vào buổi chiều. Đó, cho nên là tạo bất thực quả. Thế còn vãng bất đã thê là sao? Buổi tối không đánh vợ á, thì người ta lại nhầm chữ thê này với chữ thê kia. Chữ thê của phê vợ khác, còn chữ thê đó là nó có cái bộ mọc là cái cây, tức là bụi rậm tối, buổi tối mà quý vị đi đi vô mấy cái bụi rậm thì quý vị đánh hoặc là đã đụng chạm mấy cái bụi rậm đó thì ở trong đó có thể rắn rết ở trong đó nó cắn mình á, cho nên là buổi tối đừng có đụng chạm tới những cái bụi rậm. Cho nên người không biết chữ Hán á mà chỉ biết âm Hán á, đang mò không à. Đấy là vì sao thì Giang khuyên quý vị nên tu, phải học đầu tiên là gì? Những người mới tu hãy học kinh văn chữ nghĩa Việt đi. À, có các bản dịch nghĩa đó, tuy nghĩa nó không trọn vẹn, nó không có đầy đủ, nhưng mà mình nghe đó, mình nương vào đó mình tu. Mình tu được, mình hiểu được thời gian để mình có pháp thủy sung mãn. Tu xong thời gian là sao? Tiến thành bậc. Hãy học âm Hán đi. À, học âm Hán thì nghe như thì văn ra di tằng ư Phật thực chúng thiện, cứu thế chi hạnh phương năng tu đó. Văn dĩ thọ trì cập thư tả, đọc tụng tán diễn cập cúng dường. À, tịnh cúng dường chứ, tịnh cúng dường đó. Cho nên là như vậy á, thì chúng ta đến tiến thêm một bước là đọc âm Hán thì nghe nó đã hơn và nghĩa nó sát hơn nữa. Rồi tu thời gian nữa là sao? Tiến lên ráng học chữ Hán. Học chữ Hán thì mới khai mở trí huệ ra, mới hiểu được sâu. Cho nên Thiện Trang mới nói cái người mà học á, theo Thiện Trang lâu rồi á, mà bây giờ còn ôm mấy cái bộ mà người ta dịch á, mà mình không biết được phân biệt được đó là dịch đúng hay sai á, học chữ Hán á, thì thật sự rất đáng buồn. Tại Thiện Trang hay nói là tại sao vậy? Mình học, mình biết rồi thì mình nghe cái đó mà người ta dịch á, nó không đúng á, thì mình phải tra cứu lại. Cho nên mình phải tiến vô sâu, hoặc là Thiện Trang dịch á, đôi khi á, nó cũng chưa hết nghĩa, quý vị phải vào sau tầng nữa thì quý vị mới mở ra tu, nó có pháp hỷ sung mãn, nó mới tiến lên. Chứ quý vị tu một thời gian là nó tiến ra, nó khựng lên, nó không muốn nghe nữa là do mình không có tiến đó. Mà khi mà quý vị tiến lên vô được cái Hán cổ rồi đó, thì đang dạy tới 100 mấy chục bài Hán cổ đó, những dạy chưa xong mà tại bận quá không có dạy kịp, dạy tiếp á đó. Đó là nếu mà quý vị học vô rồi và Hán cổ như hồi nãy thì phân tích á, chữ này nó tại sao nó là tính từ, nó là phó từ, nó là động từ, nó là danh từ. Quý vị mở kinh điển ra là kinh vô lượng nghĩa tuôn trào và thời thời thường ngu ngộ, sống ở trụ trong pháp được là gì? Chúng ta là những người gọi là đa văn tri thức, chúng ta tu theo kiểu đó, chúng ta phải dùng pháp chứ chúng ta không có lão lão thật thật như một câu Phật hiệu niệm tới cùng như Hòa Thượng Hải Hiền được. Quý vị thấy Hòa Thượng Hải Hiền á, ngài rất tuyệt vời, ngài là gì? Ngài là một câu Phật hiệu niệm tới cùng, nhưng mà thật ra ngài có căn lành từ nhỏ. Quý vị thấy, năm hình như năm 12 tuổi đúng không, là khi mà ngài trồng cái quả gọi là cái quả dưa, cái đó là gì, cái quả đó là bí đao, có người dịch là cái trái dưa gì đó, nhưng mà không phải, cái đó là đông qua, từ đông qua nó là bí đao đó, chứ không phải quả dưa hấu. Biết ai đó dịch dưa hấu đó. Đông qua, cái ngài trồng cái quả đông qua tức là quả bí đao. Quả bí đao nó là như vậy, mà cái em họ của ngài trộm trái bí đao đi, cho nên là ngài mới niệm câu thần chú. Niệm câu thần chú thế nào? Ai mà ăn trộm trái bí đao của ta thì cho nó bệnh. Niệm như vậy, sức mạnh câu thần chú nó mạnh, cho nên đứa em nó bệnh. Cho nên người người dì quá, người dì tới tới trời thôi. Con ơi con ác quá, sao cháu ác á quá, có em của con nó có ăn trộm con trái bí đao thôi mà con làm gì, con niệm thần chú như vậy nó đau quá. Lúc đó ngài đổi lại tâm niệm liền, ngài niệm gì? Mau cho mau khỏi bệnh, mau khỏi bệnh, hết liền. Từ đó mình biết căn lành của Hòa Thượng Hải Hiền cao à, không phải vừa. Mình niệm không có đắc lực, ngài niệm một câu thần chú không phải là thần chú, ngài niệm một câu thường như vậy mà nó có tác dụng, đổi câu đó cũng tác dụng. Cho nên năm 18 tuổi ngài bị bệnh một cái trận bệnh nặng mà ngài không chữa hết được, ngài biết nghiệp không thể chữa được, ngài nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là tiên hiệu quả, hết bệnh liền. Và sau đó sau khi 20 tuổi đi xuất gia, ngộ được lý vô thường, sau cơn bệnh đó, ngộ được lý vô thường, đi xuất gia sư phụ chỉ truyền dạy một câu Phật hiệu niệm tới cùng, ngài niệm đắc lực ngay từ đầu rồi. Cho nên thiện căn nghĩ, ồ ngài đúng là thiện căn sâu dày, cho nên đúng là thiện căn sâu dày, ngài niệm cái gì cũng có tác động. Ngài niệm 3 năm thì tất nhiên vào công phu thành phiến, nhất tâm bất loạn là đương nhiên thôi. Còn chúng ta niệm không có hiệu quả gì cả, mà bây giờ niệm không hiệu quả, câu Phật hiệu niệm 10 năm, niệm 20 năm không hiệu quả mà còn xen tạp nữa. Xen tạp thế nào? Lại trì chú đại bi, nhất tâm thì mới mới chuyên tâm thì mới mới có công phu chứ. Đằng này mình không có chuyên tâm, không có công phu, mình lại chạy thêm chú đại bi đó. Cái nhiều đạo tràng tội lắm quý vị, cũng cũng không có phước lành đó. Bán hết nhà cửa đất đai chạy vô ở với thầy, mong thầy dẫn dắt con niệm Phật vãng sanh. Sau cái đạo tràng dần dần thay đổi, hồi xưa chỉ chuyên kinh Vô Lượng Thọ vân vân, dần dần niệm Phật đổi 4 chữ sang 6 chữ, 4 chữ với 6 chữ, thật ra 4 chữ dễ nhiếp tâm hơn, bớt đi thời gian đến lúc cuối cùng dễ thôi. Rồi bắt đầu là gì, thêm kinh A Di Đà, là thêm chú đại bi, mới đầu có 3 biến, dần dần tăng lên bao nhiêu, 7 biến, 21 biến, 54 biến, chắc mai mốt 108 biến. Thật là đáng thương vì sao? Nên đôi khi mình bỏ hết sự nghiệp mình đi theo nhưng mà mình không có duyên, cho nên thật sự là đáng đáng thương. Thời nay chúng sanh không phải phải gọi là phải chỉ từng nơi Phật trồng cái những cái nhiều thiện rồi, tức là di tầng ư Phật thực chúng thiện, mình phải cúng nhiều dường nhiều Phật á, trồng nhiều căn lành á, mình mới gặp được pháp duyên tốt, mới gặp được thầy tốt, mới gặp được bạn lành, mình mới tu được chuyên tu. Còn hòa thượng á, hòa thượng Tịnh Không nói những người mà tu tạp á, xen tạp á, tu nhiều á, là biết quý vị căn lành quý vị không đủ, quý vị chỉ có thể tu tới đó thôi. Còn những người mà thật sự xuống buông xuống mà tu được á, chuyên tu đó, thì đến đó người đó căn lành đã chín mùi rồi, đời này được đắc độ. Còn những người kia đa phần là chỉ gieo duyên thôi, gieo duyên cho đời sau rồi đời sau nữa vân vân, kiếp sau rồi đó vân vân. Cho nên chúng ta thật ra mình nhìn ở đây á, mình biết câu này á, câu này rất là quan trọng nha. Đây là di tầng ư Phật thật chúng thiện đó. Mình đã từng ở trong ở nơi Phật đó mà trồng nhiều cái chúng, cái chữ chúng là nhiều mà, nhiều cái việc tốt việc lành rồi đó, chứ là cúng bố thí cúng dường tu thiền định rồi vân vân, niệm Phật dữ lắm rồi đó. Thì mới gì, cứu thế chi hạnh phương năng tu. Thì cứu thế chi hạnh là hạnh cứu thế, hạnh cứu đời á, Ở đây ý nói là gì? Cứu mình, cứu người. Cứu thế là cứu mình, cứu người, cứu chúng sanh. Cứu người bằng cách nào? Giới thiệu chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Lạc. Hay chúng ta nói phát tâm Bồ Tát Đạo, tu để thành Phật, để độ chúng sanh. Còn cứu thế cũng là cứu mình mà. Cứu mình là không? Niệm Phật vãng sanh, đó là cái hạnh cứu thế. Cho nên cứu thế chỉ hạnh này là hạnh cứu thế, đấy là chính là niệm Phật vãng sanh. À, một đời vãng sanh bất khả thành Phật. Phương năng tu, chữ phương có nghĩa là mới, mới có thể, chữ năng là có thể, tu đó. Cái chữ phương là mới nha, nhiều người dịch không có hay, giống như cái câu của Đại sư Ấn Quang hay ơi là hay. Gì? Niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, kiệt thành tự chuyển, tự khả chuyển phàm tâm. Cái gì? Người ta dịch là gì? Niệm Phật hồng tiêu được tích ngữ nghiệp. Cái chữ phương người ta hay ghê gớm, dịch thành hồng không có hay. À, niệm Phật phương năng là có thể, công năng, năng là có thể. Hoặc chúng ta dịch là niệm Phật phương năng tiêu tích nghiệp, thì chúng ta dịch là niệm Phật có thể tiêu hết cái nghiệp xưa, túc nghiệp ở nghiệp xưa, nghiệp trong quá khứ, kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm. Cái kiệt thành là gì? Kiệt là hết sức, nhưng mà chúng ta nói kiệt sức đó. Thành là gì? Chí thành, hết sức, hết lòng chí thành. Thì tự nhiên, tự là tự khả, tự là tự nhiên, khả là có thể chuyển phàm tâm, là chuyển cái tâm phàm thành tâm thánh. Cho nên đôi khi dịch á, dịch cái chữ hồng của đó, thầy Trang có thấy có hình như đợt trước cô Dự Hiệp có đưa vô, thầy Trang kêu sao mà dịch chữ hồng kỳ quá à, nó không hay. Nói sao cái từ đó đâu có nghĩa hồng đâu. Chữ phương là có thể, là phương là gì, là gì mới. Niệm Phật phương năng tiêu tốt nghiệp, thì cái nếu như mình thấy câu chữ nó mới, nó vô nó không hay, của chữ hồng chữ đó bỏ đi đó, phiên dịch nó hay. Cho nên chúng ta tin được câu niệm Phật thì niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm, đó là câu đối của Đại sư Ấn Quang. Chúng ta có ngài Đại sư Ấn Quang thì như thiện nhân nhớ là ngài có để lại 60 mấy 70 mấy câu đối đó, thiện nhân có sưu tầm về mà thiện nhân cũng chưa chưa có thời gian để coi hết, thằng lưu trong máy rồi. Thì trong đó có câu đối như vậy, thì quý vị thấy rõ ràng là niệm Phật đó có khả năng tiêu hết được túc nghiệp, nghiệp xưa mình hết rồi, mình hết lòng chí thành á, thì tự nhiên á, cái tâm mình tự không phàm á, mình chuyển được tâm thánh thôi, tự khả chuyển phàm tâm mà. Cho nên thiện gian vẫn dạy cho quý vị hai điều: một là ráng tu, là chúng ta ráng tu niệm Phật, ráng tu nhất môn thâm nhập trường thời hướng tu, hàng ngày tu với Phật pháp, nghe với chánh đạo, nghe phát tâm, rồi dần dần như vậy mình hết lòng chí thành, phải có chỗ là kiệt thành, tức là hết lòng chí thành, thì sẽ chuyển được cái tâm phàm thành tâm thánh. Cho nên nhiều người nghe pháp á, họ không có hết lòng, nghe nghe vậy thôi, nghe coi thầy Thiện Trang thì giảng thế nào, nghe hòa thượng giảng thế nào, thấy cái chỗ nào nghe nghe hay nhận vô, còn không thì không nghe. Vậy thì làm sao được cái chuyển được phàm tâm? Cho nên tu bao nhiêu năm thậm chí sanh phiền não, nghe không nổi đó, đó là thật sự thiện căn thiếu đó. Cho nên cố gắng mình tu á, quý vị cố gắng chỉ cần thật thà nghe lời thật làm thôi, nói sao làm vậy đó, nghe hết lòng, nghe hết lòng thành, thì tự nhiên mình sẽ có khả năng được. Thì ở đây cái hạnh cứu thế đó mình sẽ làm được trọn. Còn nếu không á, mình chỉ tu cho mình không, mà mong vãng sanh, mà mình cũng mong cho gia đình mình giàu có, mong cho đủ các cầu mong cho bản thân mình, thì đó là không phải là cứu thế chỉ hạnh được, không hạnh cứu thế được. Mình hạnh đó là hạnh gì? Nhiễm thế. Quý vị ham những cái điều đó là nhiễm thế, mà không cầu những điều đó, quý vị tự nhiên được những điều đó. Hòa thượng nói gì? Không cần cầu gì cả, chỉ cầu nhất thừa Phật pháp, cầu vãng sanh, còn lại Phật Bồ Tát sẽ tự lo cho mình được ổn thỏa. Còn nếu như quý vị cầu toàn là những việc thế gian thì Phật Bồ Tát nói thôi, nó mê thế gian quá, con cứ lo thế gian đi, ta khỏi lo. Và cho nên là nhiều người gọi là học không tin sâu nhân quả, không tin được Phật pháp đó, đó nên suốt ngày vẫn vọng tưởng nhiều, công phu làm sao đắc lực. Cho nên ở đây thì Văn khuyên á, cố gắng nha. Ở đây tiếp tục Phật nói nè: văn dĩ thọ trì cập thứ tả. Chữ văn là văn, là nghe, nghe hiểu rồi. À, thì sao ráng tu chỉ dĩ á, là rồi à, là xong đó, xong hay rồi cũng được. Thọ trì là mình phải tiếp nhận, chứ thọ là tiếp nhận, chứ trì là giữ gìn à, mình phải giữ gìn. Giữ gìn đây là mình làm theo đó. Cập thư tả, chữ cập là và, thư tả chứ là viết chép. Ngày xưa á, kinh điển không có in ấn, cho nên phải viết chép tay ra. Người nào tu bộ kinh nào, ví dụ người ta tu kinh Vô Lượng Thọ, ráng cả đời cũng phải chép được bao nhiêu bộ kinh đó để lưu truyền hậu thế. Chứ vài năm cái kinh nó chữ nó mờ, nó nhè, vân vân á, mất mất tiêu, hoặc là nó giấy nó hư, cho nên người ta phải chép ra, chép cho nhiều ra. Ví dụ như tu kinh Vô Lượng Thọ, ráng chép bao nhiêu kinh Vô Lượng Thọ, tu kinh A Di Đà chép bao nhiêu bộ kinh A Di Đà. Còn bây giờ thì sao? Thư tả của chúng ta bây giờ là in ấn, góp vốn in ấn cho được. Có nhiều bộ kinh đó, rất tuyệt vời. Ví dụ như hôm nay Thiện Trang đặt trên mạng mua hai bộ kinh Hoa Nghiêm, hai bộ kinh Hoa Nghiêm 10 quyển 3 triệu đồng. Tại vì thời trước thì Thiền Luận hỏi chú có kinh Hoa Nghiêm bản chữ Hán không, Thiện Trang nó có đó. Thì bây giờ là thôi đặt mua, mua một, mỗi người một bộ, ráng mua cái kia, cứ mua đi. Tại vì kinh Hoa Nghiêm là trấn núi mà, để đâu là nơi đó ánh sáng chiếu mà, đúng, mở ra kinh chữ ớ là đẹp, nhận về mở ra ôi tôi hoan hỷ, mà mình đọc nó đã rồi đâu thấy nó đáng đó. Thời đời nay chúng ta nếu có thể quý vị nên lưu truyền kinh điển á đó. Đó, quý vị ráng lưu truyền kinh điển, có thể quý vị không đọc được hết nhưng mà quý vị lưu truyền về đó một bộ chữ Hán cũng được đó. Có thời tiện mua kinh Vô Lượng Thọ, những kinh để điển đại thừa rồi đó, đặc biệt mình cứ lưu truyền. Cho nên cái quyển là song ngữ á, nó quan trọng. Cái quyển âm Hán nó không quan trọng mà quyển song ngữ quan trọng. Thiền Trang thường quý vị thỉnh quyển âm Hán, một đạo tràng nào thiền thỉnh âm Hán thôi á, Thiền Trang mới gửi thêm một vài cuốn song ngữ. Vì sao? Mai mốt Phật pháp diệt tận đó, nhờ quyển song ngữ đó đó, quyển có chữ Hán đó đó, nó lưu truyền mới được lưu truyền. Còn cái chuyện chữ quốc ngữ chúng ta nói thật quý vị, có thể là vật đổi sau giờ mấy trăm năm sau gì đó, đổi cái thành cái chữ khác, đổi thành chữ khác hoặc là đổi thành cái kiểu khác. Văn hóa thì liên tục thay đổi, giống như người Việt Nam chúng ta đã thay đổi bao nhiêu lần chữ rồi quý vị ha. Chữ quốc ngữ này mới có đây khoảng 300 năm chứ mấy, trước kia đâu có xài chữ này. Mình xài rồi, trước kia mình xài chữ Hán, rồi sau đó mình xài chữ Nôm, rồi bây giờ mình xài chữ quốc ngữ, không biết tương lai như thế nào. Cho nên là có thể diệt, mà trong khi đó có 9.000 năm thờ Phật pháp lưu truyền kinh điển chắc chắn bằng chữ Hán. Vì vậy quý vị dù không biết chữ Hán, quý vị cố gắng thỉnh đây một quyển về để nhà quý vị, cứ để nó đi, rồi nó lưu truyền đến đời sau đó, bao nhiêu năm sau đó vẫn còn đó. Cho nên có người có phát tâm khắc kinh đó, thì khai khắc bằng chữ Hán, bằng chữ Hán quan trọng. Còn cái chữ nghĩa đó thì hòa thượng nói là gì, cái chữ ngôn ngữ gọi là văn nói đó, nó có mấy chục năm nó thay đổi, là dần dần hả 200 năm sau người ta đọc nghe không hiểu. Giống như bây giờ quý vị ha, nói những ngôn ngữ bây giờ mình nói với trẻ nó không hiểu, với trẻ nó nói mình không hiểu, nó có những từ lạ lắm, nó có những từ lạ như vậy. Mà Thiện Trang phải lên trang mạng tra thử coi nó nói từ đó có nghĩa là gì, nó nhắn tin cho mình cũng không hiểu luôn. À, đó có trong Phật tử này nè, à, trong Phật tử này cũng có một số cô sinh năm chín mấy 2000 gì đó, 2000 lẻ mấy gì đó, nhắn tin cho Thiện Trang hỏi, mà Thiện Trang không biết cái nghĩa đó là gì. Nó mang lên Google tra thử coi nó tự nghĩa gì, chứng tỏ là gì, đó mới có cách nhau có 20 tuổi thôi mà đã như vậy rồi, thì 200 năm sau là không hiểu là đúng rồi. Cho nên nhiều người không biết á, không học, không nghe hòa thượng giảng á, cho nên không biết là đời, à rồi ấn in ấn cho nhiều rồi gì khắc kinh, rồi thật sự khắc kinh chữ đó có gì đâu, hãy khắc chữ Hán. Chữ Hán là bây giờ là toàn thế giới người ta học à, khắp thế giới học và không bao giờ bị diệt. Cái này nên nhớ, bởi vì chữ này lưu truyền bao nhiêu pháp bảo làm sao diệt được, không diệt được. Còn Đại Tạng Kinh Việt Nam bằng tiếng Việt á, thật sự mình nói đâu bao nhiêu đâu, mà dịch ra để nhiều đó rồi dần dần á, nó sẽ diệt thôi, không có được. Còn chữ Hán là tuyệt vời. Và nơi nào có trấn kinh á, à, giống như Hòa Thượng nói hồi xưa á, cả nơi nào cũng thường người ta muốn trấn á, quý vị cứ thỉnh một bộ Đại Tạng Kinh đi ha, thỉnh một bộ Đại Tạng Kinh về là trấn được cái chùa đó luôn. Mà đúng thật, quý vị sao, nơi đó có kinh điển thì nơi đó có thần hộ pháp gia trì, Cho nên người Pháp á, Thiện Trang nghe một vị thị giả của Hòa Thượng Nhất Hạnh á, vị thầy thị giả của Hòa Thượng Nhất Hạnh thường xuyên ở bên Hòa Thượng Nhất Hạnh chăm sóc Hòa Thượng Nhất Hạnh một thời gian rất lâu á. Vị thầy đó ở bên Pháp, có thời gian ở bên Pháp nói với Thiện Trang, người Pháp á họ rất cực khôn, họ lôi bao nhiêu báu vật trên toàn thế giới về trấn Paris á. Cho nên là ví dụ kinh điển Phật giáo, kinh điển là tài liệu tượng Phật rồi đó, họ lôi về đó hết. Rồi qua cả kim tự tháp của Ai Cập họ cũng lôi về đó luôn, bao nhiêu họ vét hết gì đó. Cho nên họ trấn ở đó, và quý vị thấy là gì? Họ dám tuyên bố là cỡ nào cỡ chứ Paris không có chiến tranh. Tại sao? Ở đó toàn là bảo bối không mà. Bảo bối toàn thế giới nằm ở đó. Làm sao thần hộ Pháp cho chiến tranh được? Còn mình á, nhiều khi Trung Quốc quý vị không? Bây giờ tại sao nó loạn nhiều? Tại vì người Trung Quốc sao không tin, lại đem diệt đi, đem diệt đi, đốt cái hành sách đi, thì đó bảo không phải tự nhiên chuốc lấy tai họa là gì. Người ta thì biết cái quý trọng, người ta không phải tu theo Phật giáo, người ta không có tu theo của gì, đạo Ai Cập gì đó, mấy pharaoh gì đó vân vân, họ đâu theo đó, nhưng mà họ lấy về hết, lấy về đó, đó Pháp á, trấn Paris, cho nên Paris được oan tàn. Đó, và Mỹ quý vị không cũng vậy, họ sưu tầm về Hà Lan rồi sưu tầm về, cho nên mấy chục năm nay mấy nước châu Âu đó đâu có chiến tranh đâu, nó chiến tranh mấy nước khác không mà, họ đi đánh nước khác chứ nước khác nước họ không bị đánh đó, chúng ta nhìn á. Cho nên muốn an toàn trên thế giới cố gắng, chúng ta có tiền quý vị nên phát tâm đó, giống như Thiện Trang ở đây này, Thiện Trang thỉnh nhờ quý vị Phật tử cúng dường cho được một bộ Đại Tạng Kinh, Càn Long Đại Tạng Kinh là ở đây có lưu truyền, có thể Thiện Trang nói không cần Thiện Trang đọc bao nhiêu hết á, tại vì chủ yếu trấn thôi, còn trong máy Thiện Trang có rồi, máy tính có rồi, nhưng mà lâu lâu có những chỗ không coi không rõ, bây giờ ở Đại Tạng Kinh ra coi để đối chiếu, hoặc là lâu lâu coi chút thôi, chứ trong máy tính thì có, nhưng máy tính thì nó cúp điện là hết, đúng không, hư là xong. Nhưng mà mình có như vậy, đó là Càn Long Đại Tạng Kinh. Rồi nếu như thỉnh được thêm bộ nữa là bộ Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh, và một bộ là Vạn Tục Tạng của Nhật Bản, thì có ba bộ đó. Tại vì Hòa Thượng nói là cái bộ Càn Long Đại Tạng Kinh á, chú giải không nhiều, mà trong bộ Vạn Tục Tạng của Nhật Bản á, hoặc là bộ Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh á, thì hai bộ đó mới chú giải mới nhiều đó, như chú giải Ngài Hoàng Niệm Tổ lấy trong trong đó ra nhiều đó, thì thỉnh được hết đó, trấn trấn nào người nào có giàu sang á quý vị, ráng về làm một cái phòng thư viện trấn hết mấy bộ Đại Tạng Kinh vô đó, chữ Hán thôi mình cứ lưu để đó, đời sau đó chắc chắn Phật Bồ Tát bảo vệ, người sau có duyên hoặc là Phật Bồ Tát sẽ xuống nương nhờ cái bộ kinh mình để đó, đó các ngài sẽ hoàn truyền chánh giáo tiếp tục đó, sẽ dịch lại kinh điển 300 năm sau chứ hả, kinh bây giờ không ai hiểu nữa, Phật Pháp tạm diệt, nhưng mà có người xuống lại hằng dương lại, giống như Hòa Thượng Tí Tịnh, giống như Hòa Thượng Thiện Hoa, giống như Hòa Thượng Thiện Hòa, giống như những bậc Hòa Thượng Khanh Anh vân vân, những người đó toàn là Phật Bồ Tát. Thì đang nghĩ là đa số Phật Bồ Tát tái lai tới để gì, dịch lại kinh điển đúng thời đó, gọi là khế cơ, khế thời, khế sứ. Tất nhiên khế lý là kinh điển phải có khế lý, cái ngày nương rồi đó, thì công đức mình vô lượng vô biên đúng không đó, muốn tu thư tả đó, thay vì thư tả bây giờ khỏi chép đi đó, còn không bây giờ chép gì, quý vị lưu truyền bằng cách đem những bộ giảng kinh Vô Lượng Thọ này, quý vị thấy nghe phù hợp văn cơ chúng sanh, đem cho chúng sanh. Có nhiều người Thiện Trang nghĩ Thiện Trang giảng cao, nhiều người nghe không nổi, nhưng mà không biết tại sao có nhiều người báo với Thiện Trang là ôi đem cho mấy bà già ông già coi nghe họ thích lắm, họ thích vô cùng, biết các thầy giảng phù hợp với họ. Thiện Trang nghe chắc là Thiện Trang già trước tuổi rồi, Thiện Trang giảng cho người già thích nghe, mà sao thật sự nghe được, họ nghe mà họ thích, họ hân hỷ vô cùng đó. Cho nên thật sự mình nói đó là gì, đó là thư tả đó, chúng ta cố gắng làm những nhiệm vụ đó là bây giờ, chứ không cần chép đâu, bây giờ ráng in ấn ấn tống rồi lưu truyền những bộ giảng của Hòa Thượng Tịnh Không vân vân, thì đó làm đọc tụng tán diễn tịnh cúng dường, đọc khác tụng nha, đọc thôi. Tụng là gì? Tụng đúng theo chuẩn trong nhà Phật đó, là quý vị thuộc lầu, ví dụ như mở ra, không có mở kinh, không có mở bổn kinh ra, mà bắt đầu Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, Như Thị Nga Văn Nhất Thời Phật Tại Vương Sáu Thành Kỳ Sở Quật Sơn Trung, Giữ Đại Thì Kheo Chúng Vạn Nhị Thiên Nhân Câu, Nhất Thiết Đại Thánh À, thần thông Di Đà kỳ danh viết tôn giả kiều trần như tôn giả sở lập phất đó, cứ đọc thế như vậy hết kinh đó là tụng kinh. Còn bây giờ chúng ta đọc là như thị ngã văn nhất thời Phật đại vương sa thành, đó thì chúng ta gọi là tụng, không phải, đó là cách ngày nay, đó là đọc theo âm điệu thôi chứ không phải tụng. Tụng là thuộc, cho nên ở đây á đọc tụng ai đọc được tốt, tụng được thuộc lòng tốt hơn. Tán, chữ tán là tán thán, là khen ngợi, chúng ta phải khen ngợi bộ kinh này. Diễn, diễn là sao? Diễn là biểu diễn. Biểu diễn tức là mình phải làm ra cho người khác thấy mình tu bộ môn này, bộ kinh này rất là tuyệt vời như nào. Tịnh cúng dường, chữ này có âm là tịnh hoặc là tinh, như là trong kinh A Di Đà người ta dịch là gì, có bản dịch của ngài Thích Minh Đăng Quang á, Thích Đăng Quang gọi là tinh, tinh chư Bồ Tát mà Hạ Tát á. Thì tịnh với tinh cũng được, là và thôi, hay cùng với cũng được, với cúng dường đó, mình phải cúng dường kinh điển, cúng dường kinh điển như nãy thằng Văn nói đó. Còn không thì tốt mình cúng dường cho người khác hoặc là mình tu theo kinh điển là gọi là cúng dường. Như vậy chúng ta nghe rồi hiểu rồi thì phải thọ trì, phải biên chép đó, lưu thông kinh điển này rồi mình đọc tụng, chứ không phải mình bảo người ta tu không, mình không có tu. Rồi mình phải biểu diễn cho người ta thấy, rồi mình cúng dường. Như thị nhất tâm cầu tịnh phương. Như thị là như vậy. Nhất tâm, nhớ nha, ở đây không phải nhất tâm chứ không phải hai tâm ba ý đâu á, nhiều người vừa tu vừa muốn ta bà nữa, vừa muốn giàu sang, vừa muốn đủ thứ hết, đó là không phải nhất tâm. Cầu tịnh phương là cầu về cái nơi thanh tịnh. Nơi thanh tịnh đó tức là Tây phương cực lạc, hay là cõi thanh tịnh đó. Tịnh phương là nơi thanh tịnh, cái phương là phương là nơi chốn, chứ tịnh là thanh tịnh, tức là Tây phương lạc. Quyết định vãng sanh cực lạc quốc, chữ quyết định có nghĩa là nhất định, có nghĩa là chắc chắn. Vãng sanh là sanh sang cõi cực lạc quốc tức là cõi cực lạc đó. Như vậy là chắc chắn sẽ vãng sanh cõi cực lạc đó. Như vậy điều kiện chắc chắn vãng sanh cõi cực lạc là gì, quý vị thấy đằng này nói, mình bỏ hai câu trên đi ha, mình chỉ cần nghe nghe rồi nghe hiểu rồi thì sao, phải ráng thọ trì, phải thư tả rồi sẽ nào, cố gắng đọc tụng kinh điển này, cố gắng khen ngợi kinh điển này, cố gắng biểu diễn cho người khác thấy, rồi cố gắng là cúng dường đó, và hết lòng nhất tâm như vậy, nhất lòng nhất ý cầu sanh Tây phương lạc, thì Phật nói là chắc chắn vãng sanh nha. Đó, đó, chắc chắn vãng sanh nè. Quyết định vãng sanh cực lạc quốc là chắc chắn vãng sanh. Phật còn đem thêm cái giả thiết nữa, giả sử đại hỏa mãn tam thiên. Giả sử rằng là cái lửa lớn, đại hỏa tức là lửa lớn, mãn là tràn ngập. Đó, đầy tràn hết đó. Tam thiên tức là tam thiên đại thiên thế giới, 1 tỷ cái hệ ngân hà nó bị trùm trong lửa lớn. Thì sao? Thưa Phật, oai đức hay là uy đức cũng được, tắc năng siêu. Thừa là nương vào, nương nhờ vào cái oai đức hay là uy đức của Phật. Phật này là Phật A Di Đà và Phật chúng ta có thể nói là Phật nào, Phật tất cả chư Phật Như Lai. Thì tắc năng siêu, tắc là điều, là chắc chắn, năng siêu là có thể vượt qua được, tức là nương vào uy đức hay là oai đức của Phật thì tất năng có điều vượt qua. Đó là nói trên sự, nói trên lý, mà nói chữ uy đức Phật này á, mình nương vào đó là đức Phật của tự tánh mình. Tự tánh mình có đức Phật Thích Ca, đức Phật Di Đà, có Tây phương cực lạc. Hay nói rộng ra, chúng ta nếu như bên ngoài cho dù có sóng gió biển động, cho dù có vật đổi sao dời, cho dù trái đất này nó nổ tung, cho dù dải ngân hà này tan vỡ, cho dù vũ trụ này tan tành, cho dù không còn cái gì cả, lửa nó cháy khắp nơi, mình nếu như nhất tâm nhất ý cầu sanh Tây phương lạc, tu hành đúng như lời trong kinh này nói, đúng như đoạn trên nói là gì, mình hãy thọ trì, tức là phải tu theo kinh này, hãy biên chép kinh này, lưu truyền kinh này, hãy cúng dường, hãy khen ngợi, hãy đọc tụng kinh này đó, tu như vậy hết lòng hết ý, chỉ có một hướng Tây phương cực lạc, thì mình nương vào cái sức uy thần của Phật tánh của mình có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Chữ Phật đây cũng nghĩa là Phật tánh, chính là câu khác trong kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nói gì? Tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt. Tại sao? Cái sức mạnh của ba điều của Phật, tức là cái sức mạnh của tâm mình là sức mạnh của Phật, và sức mạnh của chúng sanh. Chúng sanh là gì? Lửa lớn nó trùm đó, đó là sức mạnh chúng sanh, sức nghiệp. Nhưng mà sao ba sức mạnh này nó ngang nhau, nhưng bây giờ mình đã có sức mạnh của tâm mình là nhất tâm nhất ý, thì có nương vào Phật bên ngoài gia trì hay là tự tánh Phật của mình phát triển ra, thì tự nhiên mình sẽ vượt qua được tất cả chướng nạn, tự nhiên vãng sanh Tây Phương Lạc đó. Ở đây đoạn này á, khẳng định một lần nữa quý vị ha, nếu mình tu đúng như vậy thì chắc chắn. Nhưng mà có một chữ là nhất tâm, quý vị có làm được nhất tâm hay không đó. Nhiều người tu nói đã đời nhưng mà nói thôi nhất tâm không nổi đâu, nhất tâm đâu nổi đâu. Vì sao? Còn nhất tâm bất loạn không, cái đây không cần nhất tâm bất loạn, chỉ cần gì nhất tâm cầu tịnh phương thôi mà, đâu có nói nhất tâm bất loạn đâu. Nhất tâm là không có tâm khác, mình chỉ mong một điều thôi. Giống như người ở thế gian người ta nói, tình yêu á, nó chỉ có anh yêu em thôi đó, chỉ có một người thôi đó. Nhưng mà nói cái cho nên hồi xưa có một cái cô giáo, cô dạy thiền trang á, dạy cái môn gì tâm lý học lứa lứa tuổi thì phải, ở trường đại học á, cô nói rất hay. Cô nói kêu cái ông đó ông nói mình yêu mình á, thì ông nói yêu nhưng mà ông có cũng nói yêu người khác được, tại vì không có nhất tâm. Đấy, cái kiểu là không nhất tâm đó, cho nên phải hỏi là bao nhiêu phần trăm thì phải 100% mới được. Thì cũng vậy, ở đây mình cầu niệm Phật vãng sanh đó, niệm Phật cầu vãng sanh đó là phải 100% mới được. Còn mình á, ở đây mình niệm Phật thì đâu có thể nhất tâm được. Niệm Phật mà mình cầu cầu con hết bệnh, chồng hết đau, vân vân, cầu đủ thứ ấy, thì đó là nhất tâm chỗ nào. Thậm chí nếu mà nhất tâm rồi thì sẵn sàng xả bỏ tất cả, sẵn sàng một tâm một ý. Cho nên ở đây á, mình không có được cái điều thứ sau là quyết định vãng sanh Cực Lạc Quốc, không chắc chắn mà. Đó, đó là sao? Vì tâm mình phân tán thì sức mạnh nó không có đủ, sức mạnh không đủ, cho nên tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt đó, thì cuối cùng bị nghiệp lực nó đánh mình tan tác, cuối cùng không vãng sanh. Cho nên điều là do mình thôi ha, cho nên là đây là do mình thôi, đừng trách ai. Đó, mà đây tu á, trong trong kinh Kim Cang á, trong kinh Kim Cang có nói về cái căn lành á, để tin bộ kinh này đâu có đơn giản đó. Như trong chú giải người nói là gì, kinh Kim Cang ở đây có thời gian là nói hết rồi, thôi đi bữa khác đi chứ bây giờ trễ rồi. Chúng ta chỉ có nói đơn giản là thế này, nếu mà thật sự tu đó thì Thiện Trang xin nói thế này. Ở đây người ta có một bài kệ, cũng bài cũng hay hay: ngày nào cũng vệ sinh mà sao không thật sạch, ngày nào cũng kế hoạch mà sao vẫn chưa xong, ngày nào cũng muốn mong mà sao vẫn chưa đủ, ngày nào cũng thiền tu mà đạo quả vẫn còn xa, ngày nào cũng của ta mà sao vẫn còn thấy khổ, ngày nào cũng cầu mà sao chưa được vãng sanh. Có nghĩa là gì? Mình ở thế gian quý vị có vệ sinh quét dọn thế nào ngày nào cũng đây mà sao không thấy sạch, vì thế gian nó như vậy đó, nó như thị mà làm sao được, ngày nào cũng kế hoạch mà sao vẫn chưa xong đó, mình tính toán nhiều vì thế gian bốn khổ. Đây là nói đạo lý khổ. Ngày nào cũng muốn mong mà sao vẫn chưa đủ, mình có thấy đủ được đâu, ngày nào cũng toàn mong muốn thêm nè đó, cho nên là không được. Ngày nào cũng thiền tu mà đạo quả vẫn còn xa, mình tu á, ngày nào cũng tu nhưng mà tại sao đạo quả vẫn còn xa, vì tu chưa đủ. Ngày nào cũng của ta mà sao vẫn thấy khổ đó, ngày nào thì tại vì mình cũng 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 thấy của ta hết, ngày nào cũng là của mình hết mà, đâu có ai giành giật của ngày của mình đâu, nhưng mà sao mình vẫn thấy khổ đó, ngày nào cũng cầu mà sao mà vẫn cuối cùng không được vãng sanh, tại vì mình đem ra một lý do là không có nhất tâm. Nguyên nhân chính ở chỗ đây là không có nhất tâm đó, cho nên chỉ cần nhất tâm nhất ý vạn sự viên thành. Quý vị nhớ câu này, đây là câu chư tổ nói đó, nhất tâm nhất ý vạn sự viên thành, hay là nói trong Quy Sơn Cảnh Sách á, cuối Quy Sơn Cảnh Sách á, ngài Tổ Quy Sơn á, ngài có nói là gì? Nhất tâm bất sanh vạn pháp câu tức. Khi mà một tâm rồi đó, không còn không sanh á, thì các pháp đều dừng hết. Chúng ta hay nói khác nè, khi mà muốn dừng hết sanh tử luân hồi đó thì chỉ cần nhất tâm mà. Cho nên nếu như chúng ta nhất tâm được, đây là tiêu chuẩn cao ha, chúng ta làm được như vậy thì chúng ta chắc chắn vãng sanh, không chỉ vãng sanh phạm vi pháp, vãng hành phạm vi cao nữa. Cho nên ở đây á, chúng ta vọng tâm đi, vọng tâm mà hết lòng hết ý cầu vãng sanh cũng được vãng sanh, nhưng phải là gì, 100% cầu vãng sanh chứ không có xen tạp. Đoạn này Thiện Trang tạm dịch như sau: chỉ cần nơi Phật trồng nhiều thiện mới có thể tu hạnh cứu đời, nghe xong thọ trì và biên chép, đọc tụng khen diễn và cúng dường, nhất tâm như vậy cầu cõi tịnh, nhất định vãng sanh nước cực lạc. Giả sử lửa lớn khắp tam thiên, nương uy đức Phật đều vượt được. Thì đoạn này Thiện Trang đã chuẩn hóa được 43, 7 chữ 43. Ở đoạn trên là do quên, chưa cái chuẩn hóa nên quên chưa chuẩn mấy câu cuối. Chuẩn này chúng ta thấy là chỉ từng nơi Phật trồng nhiều thiện, tức là chúng ta đã từng ở nơi các đức Phật trồng được nhiều điều thiện lành rồi, thiện căn rồi đó, thiện này là thiện căn, mới có thể tu hạnh cứu đời. À, mới có thể tu hạnh cứu đời. Hạnh cứu đời đó là cứu thế đó, vượt khỏi thế gian á, là niệm Phật này nè. Nghe xong thọ trì và biên chép, chúng ta nghe xong chúng ta thọ trì và biên chép, đọc tụng khen diễn, diễn này là diễn nói, làm trước nói cho người ta, và cúng dường. Nhất tâm như vậy cầu cõi tịnh, tức là chúng ta cầu về nơi thanh tịnh, cầu về Tây Phương Lạc, nhất định vãng sanh nước cực lạc. Giả sử lửa lớn khắp tam thiên, tức là giả sử lửa lớn trùm hết tam thiên đại thiên thế giới, nương y đức Phật đều vượt được. Đó, đây là điều chắc chắn chúng ta Phật khẳng định, tu như vậy thì chắc chắn thành tựu, chứ không phải là mình tu như vậy rồi cuối cùng không có thành tựu, phải mình tu như vậy chắc chắn thành tựu, đó là Phật khẳng định. Hòa thượng Tịnh Không chú giải đoạn này như sau: chỉ có người đã từng ở nơi vô lượng Phật, rộng trồng nhiều căn lành, thì mới thật sự phát tâm kế tục huệ mạng, cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn. Vả lại, có thể hoàn toàn tin sâu, tiếp nhận pháp môn tịnh độ, y giáo phụng hành, phổ biến lưu thông kinh điển, đồng thời có thể ngày ngày đọc tụng kinh điển, vì người giảng giải, dùng điều này làm lợi ích thù thắng, cúng dường đại chúng. Người nhất tâm nhất ý cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc như thế thì nhất định có thể vãng sanh nước Cực Lạc. Cái này nhất định được thì rõ ràng hơn, tại vì chữ nhất định rồi không thể có thể nữa, nhất định được vãng sanh nước Cực Lạc. Giả sử tam thiên đại thiên thế giới có tai nạn lớn đi nữa, họ cũng không bị ảnh hưởng, nhờ sự gia trì bởi uy thần bổn nguyện của Phật nên đều có thể được độ thoát vãng sanh thành Phật. Đó, quý vị nghe cho kỹ ha, đoạn này tức là mình đã trồng nhiều căn lành ở vô lượng chư Phật rồi, cho nên mới phát tâm cứu thế chi hạnh phương đang tu á, tức là cứu hạnh cứu thế. Hạnh cứu thế là gì? Mình mới phát tâm kế tục huệ mạng của Phật, cứu độ chúng sanh, chứ không phải là tu không. Không, nhiều người tu lo cho mình không, không phát tâm lớn như vậy là tại vì mình thiếu căn lành rồi. Vả lại, có thể hoàn toàn tin sâu, tiếp thọ tức là tiếp nhận pháp môn tịnh độ, y giáo phụng hành, phổ biến lưu thông kinh điển. Đó, những người hoàn truyền kinh Vô Lượng Thọ tu hành như vậy toàn là những người căn lành đó, mới làm được. Người không đủ căn lành không làm được. Đồng thời có thể ngày ngày đọc tụng kinh điển, vì người giảng giải, và dùng điều này làm lợi ích thù thắng, cúng dường đại chúng. Tức là đằng trước là nói tu nhân, đằng sau nói người nhất tâm nhất ý cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc như thế, tức là mình làm được những điều như trên thì nhất định được vãng sanh nước Cực Lạc. Giả sử nữa tam thiên đại thiên thế giới có nặng lớn đi nữa thì cũng không ảnh hưởng gì hết, mình cũng nhờ uy thần bổ nguyện của Phật là mình sẽ được độ thoát, mình sẽ vãng sanh thành Phật. Như vậy ở chỗ này cũng nói đến một điều chắc chắn vãng sanh. Quý vị muốn chắc chắn vãng sanh, quý vị làm được những điều vừa rồi ha, những điều vừa rồi đó quý vị cố gắng làm được không? Được mà, mình đã trồng nhiều căn lành đời quá khứ rồi đó, mình cũng phát, chỉ cần bây giờ phát tâm lớn lên, phát tâm kế tục huệ mạng của Phật cứu độ chúng sanh đó, mình phát tâm lớn lên, tôi vì Phật pháp, tôi vì tất cả chúng sanh, tôi cố gắng tu, tôi cố gắng hoằng truyền pháp môn này, cố gắng y giáo phụng hành, cố gắng lưu thông kinh điển đó, mình làm này hoàn toàn tin sâu không có nghi ngờ, thì rồi ngày ngày đọc tụng kinh điển giảng giải cho người, gặp ai giảng, không không gặp thì thôi, rồi làm những điều lợi thù thắng đó, lợi ích đó, cúng dường đại chúng, phục vụ đại chúng, mình nhất tâm nhất ý chỉ có hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thôi, không hồi hướng gì cả, thì như vậy nhất định sẽ vãng sanh thế giới Cực Lạc, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa cũng không sao, cũng sẽ vãng sanh được đó. Cho nên đừng sợ ha, nhiều người thiếu tự tin thì về sau mình tu dở quá, tại sao không chịu làm theo kinh Phật nói như vậy, mình cũng làm theo như vậy. Ngã pháp như thị, tác như thị thiết, Như Lai sở hành diệt ưng tùy hành, chủng tu phước thiện cầu sanh tịnh xác, nhớ chưa? Đó là gì? Như Lai đã ngã pháp như thị, tức là pháp ta như vậy đó. Thì ngã pháp như thị, tác như thị thiết, nói được như vậy rồi đó. Như Lai sở hành, tức là Đức Phật đã hành rồi, và cả những cái hành của, những cái hạnh của Đức Phật đã làm rồi, thì mình cứ làm theo thôi, rồi mình vun trồng nhiều gốc lành thì mình cầu sanh tịnh sát, cầu sanh tịnh độ là thành công rồi, thì mình cứ làm đúng như vậy là mình thành công thôi. Thì hôm nay Thiện Trang sẽ giảng tới đây ha. Tuần này hình như đã giảng thứ không giảng thứ tư rồi, tuần sau chúng ta sẽ học thứ tư tuần sau sẽ gặp tiếp quý vị, hẹn quý vị vào thứ tư tuần sau, mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị đồng tu ạ. Chúc quý vị đồng tu luôn luôn ăn lạc. A Di Đà Phật.